Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta đã học hết phần chủ mệnh quỷ vương, nói về khi tử thì chúng ta phải làm như thế nào cho được lợi ích. Thì bài giảng hôm qua chủ mệnh quỷ vương dạy chúng ta đó là phải khi có người chết á, thì phải kiến lập đàn tràng đọc tụng kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc là nghe thấy danh hiệu bất kỳ Đức Phật nào hoặc vị Đại Bồ Tát nào thì nhất tâm thọ trì đọc tụng danh hiệu của Đức Phật và vị Đại Bồ Tát ấy, thì trừ tội đọa địa ngục A Tỳ, còn ngoài ra các tội khác đều có thể tiêu diệt và đều có thể được sinh nhân thiên, hưởng phúc báo vô lượng. Thì đó là cái đoạn kinh hôm qua mà chúng ta đã học. Và chúng ta thấy đó chính là cái tâm nguyện của chủ mệnh quỷ vương. Ngài là người cai quản về thọ mạng, việc sinh tử của chúng sinh ở cõi Nam Thiểm Bội Châu chúng ta này. Luôn luôn trong lòng, luôn luôn là mong cho chúng sinh sớm được thoát khổ. Cho nên Ngài cũng tìm rất nhiều các phương tiện để dẫn dắt và bảo hộ cho những chúng sinh sau khi xả bỏ báo thân, sau khi chết đi á. Thì nếu mà làm được chút việc phúc thiện á, hoặc tụng kinh niệm Phật, phóng sinh, tu phúc bố thí, cúng dường, làm các việc thiện đó, thì Bồ Tát thì chủ mệnh quỷ vương cũng liền là sai các vị thiện thần, các vị quỷ thần, và chính Ngài cũng bảo hộ cho người đó sớm được thoát ly khỏi những đường ác đạo, được sinh về cõi lành. Thì bài kinh văn hôm nay chúng ta học tiếp theo, chúng ta xem kinh văn trang số 150. Trong kinh văn nói như thế này: lúc bấy giờ Đức Phật liền bảo với chủ mệnh quỷ vương rằng: ông vì lòng đại bi đã phát nguyện như thế, khiến cho các chúng sinh cõi Nam Diêm Phù Đề trong lúc sinh lúc tử, ông chớ có lãng quên, khiến cho các chúng ấy biết lìa các việc ác, biết làm các việc thiện, hướng đến đạo giải thoát. Đây cũng chính là lời gì? Lời phó chúc của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Sau khi nghe chủ mệnh quỷ vương trình bày về việc tu phúc tu thiện, bỏ ác làm lành, đối với khi sinh khi tử thì sẽ được gì? Sẽ được chúng quỷ thần của chúng con rất là hoan hỷ và hộ vệ cho người đó. Rồi biết bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, thọ trì danh hiệu của Đức Phật, tụng kinh niệm Phật, nghe một câu kinh một bài kệ đại thừa, thì người đó công đức vô lượng, tất cả hàng quỷ vương chúng con đều hộ vệ cho người đó. Đó, nghe nói như vậy cho nên Đức Phật rất vui mừng và rất hoan hỷ được một vị đại quỷ vương làm chủ về thọ mệnh của thế gian, đặc biệt là cõi Nam Thiệm Bộ Châu của chúng ta này. Cho nên Đức Phật mới gì, nhân đó mới phó chúc tức là đem cái chúng sinh khổ đau ở cái thời mạt pháp này để mà giao phó cho và chúc lũy cho gì, cho chủ mệnh quỷ vương, là các ông đã phát gì, cái lòng đại bi và phát cái đại nguyện như thế đó, khiến cho chúng sinh cõi Nam Diêm Phù Đề đó trong lúc sinh lúc tử được lợi ích an lạc như thế, thì ông chớ có lãng quên. À, tức là đừng có lãng quên cái gì, cái lời phát nguyện của ông, chớ có lãng quên lời phát nguyện của ông gì, ngày hôm nay đối trước Đức Như Lai và hằng hà sa số chư Phật, chư đại Bồ Tát, chúng Thiên Long Bát Bộ, Pháp Thiện Thần và chúng quỷ thần đều có mặt trong pháp hội Phật Thuyết Kinh Địa Tạng này, chớ có lãng quên. Đó. Sau khi nghe Đức Phật phó chúc và giao cái trọng trách trông coi và cứu độ chúng sinh một cách vô tư, và đặc biệt là dùng cái lòng từ bi thương xót để mà dùng phương tiện dẫn dắt cho những chúng sinh khi mà vào đó rồi á, không may mà gì làm ác đọa vào đó rồi á, thì các ngài gì quỷ vương các ngài cũng gì dùng các phương tiện để khéo léo khuyên răn dạy bảo cho họ ở trong đó, gì là mình gọi là biết ăn năn, biết hối cải đó, để sớm được thoát ra, vân vân. Nghe nói như vậy xong thì chủ vương ngay bây giờ ở trong văn kinh nói là gì, quỷ vương bạch Phật rằng, tức là ngay bây giờ quỷ vương liền bạch Phật rằng là gì: kính lạy Đức Thế Tôn, xin Phật đừng bận tâm, con xin nguyện trọn đời luôn luôn ủng hộ cho các chúng sinh đau khổ trong cõi Diêm Phù Đề. Nếu biết bỏ việc ác, chăm tu các điều thiện, thì khi sinh khi tử thảy đều được an vui. Con chỉ xin nguyện rằng các loại chúng sinh kia tới khi sinh khi tử, nếu theo được lời con chớ làm các việc ác, vâng làm các việc thiện, thì không có người nào là không được giải thoát. Đó, chúng ta thấy sau khi mà chủ mệnh quỷ vương được Đức Phật phó chúc cái việc trông coi bảo hộ và dẫn dắt cho chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề lúc sinh lúc tử, thì chủ mệnh quỷ vương bạch là gì: kính bạch Đức Thế Tôn, là xin ngài đừng có gì, đừng có bận tâm. Đừng có bận tâm có nghĩa là đừng có lo lắng nhiều. Ngài đừng có lo lắng nhiều. Và con xin nguyện gì? Nguyện chọn cuộc đời này để luôn luôn ủng hộ cho những chúng sinh đau khổ trong cõi gì? Cõi Diêm Phù Đề. Đó. Ngài luôn luôn ủng hộ, chọn cuộc đời này để dành cái sự quan tâm, ủng hộ và độ cho những chúng sinh đau khổ ở cõi Diêm Phù Đề. Chỉ cần đấy, ngài nói gì, nếu chúng sinh chỉ cần biết gì, biết bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện đó, thì tất cả các loại chúng sinh đến khi sinh khi tử đều được gì, đều được giải thoát. Đó, đơn giản, chúng ta chỉ cần biết bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, thì khi sinh khi tử không bị đọa vào trong ba đường ác. Mà chủ mệnh quỷ vương nói rằng gì, ngài rất hoan hỷ và ghi vào cái sổ bạ của người đó là những người này làm được nhiều việc thiện, thậm chí có một vài có cái việc ác nhỏ nhỏ mà nói gì, nó gọi là không tổn hại đến mạng sống sinh linh khác, có thể gì chủ mệnh quỷ vương có thể bỏ qua cho, không ghi vào cái sổ, không ghi vào cái quyển sổ bà ác của mình á, tức là không có tên ở trong đó, cái tên việc ác ở trong đó, xem ra là từ trên xuống dưới đều là gì, đều là tốt hết á, thì không có phải đi vào trong ba đường ác đạo mà được gì, được sinh lại làm người hoặc sinh lên trời, thậm chí là sinh về các cõi tịnh độ của mười phương chư Phật. Đấy là lời của chủ mệnh quỷ vương nói. Chỉ cần biết bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện thì khi sinh khi tử đều được giải thoát, không có ai bị khổ đau cả. Nhưng mà khổ vì sao chúng ta cứ khổ đau hoài, khổ đau mãi vậy, khổ hoài và khổ mãi thế? Ở trong kinh Đức Phật nói và các tổ cũng giảng dạy là vì sao mà chúng ta bị nạn nước lũ, vì lòng tham vậy. Vì lòng tham cho nên gì? Bị nạn nước lũ, nạn sóng thần, nạn bão. Chúng ta thấy Đức Phật nói chúng sinh, tức là con người chúng ta khởi cái lòng tham đến mức là gì? Đến cái mức cực ác thì sẽ gặp gì? Cực ác thì gặp nạn gì? Sóng thần, gặp bão tố. Mà sóng thần thì kèm theo cái gì các vị nhỉ? Nước hay lửa? Nước. Cách đây năm, hơn chục năm về trước, có một nạn sóng thần vào khu vực châu Á và Đông Nam Á, đặc biệt Đông Nam Á chúng ta, đúng không? Chết bao nhiêu người một trận sóng thần dữ dội như vậy. Cột sóng nó lên gì đến 40-50 mét, sóng biển 40-50 mét, chạy làm sao được. Từ ngoài biển khơi nó ập vào 40-50 mét, ở trên cái đỉnh đồi cao 40-50 mét so với mặt nước biển, mà gì sóng nó còn chùm qua thì chạy sao được. Như vậy thì chúng ta tính là cái nhà khoảng độ tầm 20 tầng này, đi bay hết. Nhà 20 tầng ở ven ven biển cũng bay hết, không quan gì cả. Với cái lượng sóng như vậy nhà cũng đổ. Cửa kính hay cửa nhôm như thế này á, bay hết, và người ở trong nhà thì cũng trôi ra ngoài hết, đánh bạt hết. Cho nên ngày đó chúng ta thấy là chết không biết bao nhiêu người, cái đợt đại sóng thần đó. Mấy năm trước ở Nhật Bản, sóng thần vào một cái tỉnh của họ, chúng ta thấy cũng chết không biết bao nhiêu người. Vì sao mà sóng thần cứ đánh vào ven biển? Chúng ta hiểu vì sao không? Vì nạn tham sát sinh của gì? Của chính những con người chúng ta vậy. Nói ra thì có thể họ bảo là gì? Có thể họ bảo chúng ta phản động. Nhưng thực tế cái này là kinh Phật nói. Chúng ta biết là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta có một căn bệnh, cho đến khi nhập Niết Bàn Ngài vẫn bị mang theo căn bệnh đó. Đó là căn bệnh gì? Đau lưng. Ngài thành Phật rồi nhưng vẫn bị một căn bệnh đau lưng. Và một căn bệnh gì? Cháy nắng trời trời, Ngài đau nhức cả cái đầu của Ngài. Đó, đau lưng và đau đầu, đó là căn bệnh. Khi mà Phật thành Phật rồi á, công đức trí tuệ viên mãn nhưng vẫn bị cái căn bệnh đó hành hạ, đó là đau lưng và đau đầu. Thế các đệ tử mới bạch Đức Thế Tôn rằng, bạch Đức Thế Tôn, Ngài đấy giờ đã thành Phật rồi, viên mãn công đức, không còn gì, còn một chút nghiệp báo nào bị ràng buộc nữa, tại sao là Ngài vẫn gì, vẫn bị căn bệnh đau lưng và đau đầu hành hạ mỗi khi cháy nắng trời trời? Chúng ta biết là thực tế thì Phật có thể gì, dùng thần lực để trừ, tiêu trừ tất cả những bệnh chướng đó, nhưng mà Phật vẫn gì, Phật thấy là gì, thọ cái tấm thân ngũ uẩn này, sắc thọ tưởng hành thức này, cái tấm thân máu thịt do gì, do cha mẹ sinh ra này, cho nên Phật cũng gì, cũng phải thọ nhận những cái sự kham khổ giống như chúng sinh có già, có bệnh và gì, có nhập niết bàn. Chúng sinh thì có sinh, già, bệnh và chết, còn Phật thì có sinh, già, bệnh và nhập gì, nhập niết bàn, hay còn gọi là nhập diệt. Chúng ta có gọi là nhập niết bàn không? Không, chúng ta gọi là chết. Vì chúng ta thì sau khi chết đi, chúng ta còn gì, còn đi tái sinh đi một hoặc nhiều đời, nhiều kiếp, nhiều thân thể, thọ nhiều thân hình tiếp theo nữa. Nhưng Phật nhập niết bàn rồi thì Ngài nhập vào gì? Nhập vào vô dư niết bàn, và tất cả bát thức tâm vương và 51 thức tâm sở của Ngài á đều chuyển thành gì? Bạch tịnh thức, và trở thành một gì? Mình gọi là gì? Phật tính, gọi là chân như, gọi là bồ đề. Khi nhập niết bàn thì gọi là niết bàn. hoặc ngài thường trụ ở trong đó, vẫn có thể gọi là gì? Cái tính Phật của Phật quán mới gọi là gì? Gọi là niết bàn, thường trụ ở trong đó. Có nghĩa là không khởi một chút niệm tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ vân vân. Không như chúng sinh. Ngài có thể gì? Dùng thần lực để tiêu trừ tất cả những bệnh chướng, vì phiền não chướng và việc sinh tử, phân đoạn sinh tử ngài còn diệt hết cơ mà, huống chi là có một chút cái căn bệnh đau lưng và đau đầu. Nhưng chúng ta thấy Phật muốn thể hiện cho chúng sinh ở thế gian thấy là gì? Nhân quả báo ứng rành rành không có sai. Cho nên ngài mới kể câu chuyện của ngài với Anan và chúng đệ tử, vì Anan hỏi là bạch Đức Thế Tôn, ngài đó gì? Thành Phật đầy đủ viên mãn công đức, tại sao vẫn gì? Vẫn bị mắc hai cái chứng bệnh đó là đau đầu và đau lưng kia. Đức Phật mới kể rằng á, cách đây hàng gì? Nhiều số kiếp về trước, bấy giờ ngài là một cái người con trai trong một gia đình nông dân ở ven một cái gì? Ở cái làng chài ven một con sông lớn. Và cái con sông đó mình gọi là cái hồ đó. Cái hồ con sông lớn là cái hồ lớn đó. Mình cứ nói nôm na có thể như hồ thủy điện Hòa Bình đi hả? Mình cho dễ hiểu, vừa hôm rồi Hòa Bình nó vừa xả 8 cái cống lũ cho nên nó làm ngập bao nhiêu các tỉnh và các huyện ở phía dưới phía hạ nguồn chúng ta này. Cho nên nói đến hồ Hòa Bình chúng ta dễ hiểu. Có thể một cái hồ gì to lớn như thế chưa bao giờ cạn. Nhưng cái năm đó gì? Hạn hán 3-4 năm trời không mưa. Vì nhân dân đó là nhân dân làm bằng nghề làm chài lưới ven biển, cho nên gì? Làm cái việc cái khởi cái lòng tham và giết hại chúng sinh, cũng như là sân si với nhau, tranh giành nhau để đánh bắt thủy hải sản vân vân đó. Cho nên ấy, cái lòng tham và lòng sân đến mức cực độ cực thịnh như vậy thì khiến cho gì? Trời không mưa 3-4 năm trời, trời không gì, không mưa một chút nào cả. Nếu có thì nó cũng chỉ cái tí tách một tí xong rồi, chưa đủ thấm nước, chưa đủ ướt đất gì. Đại hạ, chúng ta biết ở vùng sa mạc Ấn Độ mà ngày xưa thì có những vùng có cái cả năm chả được giọt mưa nào, hoặc là nó được thì không đáng là bao cả, có mưa thì mưa không đáng là bao cả đó, không đủ để nước các con sông nó dâng lên. Cho nên mà 3-4 năm như vậy, cho nên cái con sông đó, cái hồ đó thì bắt đầu là cạn dần, càng cạn thì dân gì càng khởi lòng tham vào ra để đánh bắt hết cá, đánh bắt hết để khi mà có một cái rốn, tức là cái chỗ mà sâu nhất á, thì cái con cá lớn nhất ở dưới đó. Khi mà nước càng cạn, nhân dân thấy một cái vật thể, tức là một cái con vật ở dưới cái đáy hồ đó quấy vùng vẫy và gì làm cuồn cuộn cái dòng nước, nhân dân biết đó thì mới ra xem đúng là con cá to, cả làng chài đi ra để bắt con cá đó mang về để gì, để giết tan thịt. Khi con cá đó vừa được khiêng lên bờ thì có một anh chàng thanh niên, anh vừa đi chơi về hoặc đi công việc gì đó thì trong kinh nói không rõ, có nghĩa là anh vừa đi công việc về, thì cái chàng thanh niên đó đi đến và thấy gì? Dân làng vừa khiêng con cá rất là to, to chưa bao giờ nhìn thấy con cá nào to như thế, có thể nó phải đến vài tạ chẳng hạn, nó bị nôm na như thế. Thế là dân làng mới khiêng con cá đó lên đặt trên bờ. Thế anh chàng thanh niên cũng là vừa ở đi công chuyện, đi công việc, đi về tới đó ra đứng xem, nhìn thấy con cá như vậy á, thì anh chàng thanh niên bắt đầu thì không khởi tâm thương xót, vì anh chàng thanh niên đó chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta đã phát tâm hành Bồ Tát đạo nhiều đời nhiều kiếp rồi, nhưng nay á, vì ngài gì, ngài chưa xuất gia trở lại, vì chúng ta biết là kể cả Bồ Tát thì cũng phải gì? Sinh ra phải có một thời gian lớn lên là xong mới xuất gia, cho nên lúc đó ngài chưa xuất gia được, cái tâm đạo nó gì, nó chưa bừng sáng, mà nó thì ngài mới bắt đầu nhìn thấy con cá như vậy. Ngài đi sang, tiến sang và gõ vào đầu con cá gì, ba cái cộp ba cái vào đầu con cá, và không nói không rằng gì, là mà cũng không khởi một chút cái tâm thương xót, tại sao mà gì nhân dân lại bắt, và khuyên dân làng gì đem thả nó cũng không được, nói được như thế, gõ vào ba cái và gì, ngài cười và bỏ tay ra là xong và đi. Và con cá nó báo oán. Nó báo oán làm sao? Nó báo oán rằng á, ngài là một vị Bồ Tát phát đại Bồ Đề tâm thể độ tất cả chúng sinh rồi, nay ngài thấy chúng chúng tôi đau khổ mà ngài không phát tâm cứu độ, không cứu độ thì thôi, ngài lại còn gõ lên đầu tôi và bỏ tay sang đằng sau lưng để đi, vậy tôi sẽ gì, nguyện đời đời kiếp kiếp để theo gì, theo để báo oán ngài. con cá đó phát nguyện, khởi lên phát nguyện ở trong tâm như vậy. Và đặc biệt là gì? Tất cả cái người dân làng chài đó ăn thịt con cá đó, sau này chúng ta biết là ai không? Chính là dòng họ Thích Ca. Con cá mà bị giết trước đây chính là vua Tỳ Lưu Ly. Chúng ta đọc cái câu chuyện trong kinh Nha Hàm đó sẽ thấy vua Tỳ Lưu Ly giết gần như giết gần sạch dòng họ Thích Ca. Và từ khi vua Tỳ Lưu Ly giết sạch dòng họ Thích Ca cũng là cái lúc mà Đức Phật Thích Ca chúng ta khởi lên hai cái bệnh, đó là bệnh đau lưng và bệnh đau đầu. Vì sao? Vì cùng chung trong cái dòng họ Thích Ca ấy, khi mà gì, cả dòng họ mình bị vua Tỳ Lưu Ly đem quân giết sạch á, thì đương nhiên là chúng ta biết là Đức Phật gì, tự nhiên cũng sinh ra hai cái căn bệnh đau lưng và đau đầu. Vì nhân duyên tiền kiếp, con cá kia chính là vua Tỳ Lưu Ly, những con cá con kia chính là gì, quân lính, binh lính và các vị tướng quân của gì, của vua Tỳ Lưu Ly. Còn những người dân làng chài kia chính là dòng tộc Thích Ca. Anh chàng thanh niên trước đây đến gì ở cái làng chài kia, đến gõ vào đầu con cá ba cái và quay bỏ tay sau lưng để bỏ đi kia, chính là gì? Sau này kiếp này chính là Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên chúng ta thấy đấy là gì, nhân duyên quả báo. Phật thì có thể dùng thần lực để tiêu trừ cái quả báo đau đầu đau lưng đó, nhưng mà ngài gì, ngài không tiêu trừ, vẫn giữ lại nó để làm gì, lời khuyên răn dạy bảo cho chúng sinh ở đời mai sau cẩn thận, chớ có làm ác, chớ có phóng dật và chớ có gì, chớ có làm những điều ác. Nhân quả rõ ràng, không có sai một tơ hào nào đâu, một chút một mảy may nào đâu đó. Cho nên chúng ta thấy đây là gì, Phật và dòng họ Thích Ca ăn hết gì, bắt dần bắt mòn hết cái số cá ở trong hồ, ăn hết. Phật thì không ăn, nhưng mà xin lỗi, Phật thì không ăn, dòng họ của gì, của Đức Phật, dòng họ Thích Ca của Đức Phật đó, bắt hết lũ cá con, đến bắt gì, cả con cá chúa ở trong gì, ở trong cái hồ đó để ăn. Và chúng ta thấy sau này trải qua nhiều đời nhiều kiếp sau, con cá gì nó cũng tu nhân tích đức, dòng họ hàng nhà cá cũng tu nhân tích đức, nó cũng được làm người. Và xảy ra một cái cuộc chiến tranh rửa hận cho kiếp trước của mình, đó chính là vua Tỳ Lưu Ly đem quân đánh gì, đánh dòng họ Thích Ca đó. Thì chúng ta thấy, cho nên ở trong kinh Phật như vậy thì chúng ta mới thấy thì tại sao mà bão lũ và sóng thần là phần lớn cứ ập vào Biển Đông, mà nó từ Biển Đông nó vào chứ, từ biển mà sinh ra gì, sinh ra bão lũ, chứ không phải là từ đất liền mà sinh ra bão đâu, không phải từ đất liền sinh ra bão, mà từ Biển Đông đi vào. Vì sao? Chúng ta hãy nhìn lại đi, càng ngày con người ta càng ác, càng ngày càng nhiều những cơn bão dữ, cơn bão dữ và những trận sóng thần lớn. Vì sao? Con người chúng ta thì càng ngày càng đánh bắt, mà đánh bắt các loài thủy tộc, mà loài thủy tộc thì nó cũng khi mà cái oán đến đến cái mức và độ cao nhất thì Đức Phật nói gì, nạn sóng thần xảy ra, cao vừa vừa thì gì, bão lũ xảy ra. Và chúng ta thấy hiện tại này, đất nước Việt Nam chúng ta mới cách đây tuần hơn tuần về trước ấy, bão thì lại không thiệt hại người và của nhiều, nhưng một trận lũ thì thiệt hại rất nhiều. Trận lũ này thì lại xuất phát từ cái nạn gì, phá rừng và giết hại động vật của nhân dân ở đất liền chúng ta. Các vị biết mà, phá rừng đồi trơ trọi ra, không còn các cây cối. Cái thứ nhất, cây cối thì nó mọc thì cái đất ở trong gì, đất nó gì, rễ cây nó chằng chịt vào nhau thì cái đất nó sẽ gì, sẽ chắc hơn. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, khi mà có cây lớn rừng rậm như vậy, mưa xuống thì cây nó hút bớt nước nó vào, nó giữ ở trên, nó nuôi thân thể của nó. Cho nên nước có khi mưa xuống thì 10 hạt thì có thể 3-4 hạt là vì cây nó hút lên và nó giữ lại. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là gì, đất coi các rễ cây nó cũng gì, cũng chặt hơn. Nay chúng ta đem chặt sạch cây cối để trồng mấy cây sắn, mấy cây đót. Chúng ta nghĩ rằng là làm như vậy để đem lại gì, cái kinh tế cho nhân dân. Nhưng xin thưa các vị, mấy cái sắn, mấy cái đót giải quyết cái gì về phát triển kinh tế mấy đâu, không ăn thua. Chúng ta phát cả một quả đồi một chục HA để trồng gì, trồng cả chục HA sắn và đót á, cũng chỉ được trừ hết chi phí được vài chục triệu, được khoảng độ tầm gì, một hai chục triệu thôi, tầm hai chục triệu thôi là cùng, hai ba chục triệu tiền lãi thôi, trừ hết tiền công, tiền phân bón, tiền làm, tiền chăm sóc vân vân, được hai ba chục triệu. Mà mất gì, nửa năm trời, già nửa năm trời, phải khoảng 8 tháng, 8 tháng ấy. Nhưng mà khổ chúng ta gì, nếu mà để lại cái cánh rừng đó để chúng ta gì tìm cách để phát triển, có cách phát triển, ví dụ phát triển du lịch gì, sinh thái. Còn rừng thì gì, còn cảnh đẹp. Mà còn cảnh đẹp thì chúng ta chỉ cần đầu tư vào du lịch, phát triển du lịch sinh thái, thì không chỉ con người ở thành phố, thành thị họ lên tham quan chiêm bái những cái nơi có cảnh đẹp đó, mà thậm chí người khách quốc tế họ cũng đến gì, tham quan chiêm bái. Chúng ta thấy ở châu Phi có một số nước, đặc biệt rừng Amazon đó, họ có chặt phá đâu như chúng ta đâu. Ở bên châu Phi họ không chặt phá rừng như Việt Nam chúng ta, họ chỉ vào chặt những cái cây to đủ tuổi. Chúng ta biết bây giờ gỗ toàn ở Nam Phi và châu Phi gì họ chuyển về Việt Nam chúng ta bán, và các nước trên thế giới bán toàn những cây vài người ôm này, người ôm vài người ôm này. Nhưng mà chúng ta biết là gì, 30 đến 50 năm chính phủ họ mới cho khai thác một lần cái kiểu như thế, mà không phải là khai thác cái kiểu khai thác như Việt Nam chúng ta xén bằng hết. Còn ở các nước châu Âu và một số nước ở gì, châu Phi và Nam Phi, họ khai thác có chọn lọc, khai thác xong hết một cái cánh rừng khoảng độ một vài trăm HA, nghìn HA chẳng hạn, thì nó lại tiếp tục trồng bổ sung những cây nhỏ vào đấu, và 20-30 năm sau những cái cây họ nó khoảng độ gì dưới 30 phân là gì, đường kính 30 phân là họ không cho chặt. Tôi có một vài Phật tử làm về gì, làm về khai thác gỗ ở Nam Phi và ở châu Phi đó, nói rằng cây 30 gì dưới 30, đường kính dưới 30 là họ chính phủ không cho phép chặt, chặt là nó phạt rất là nặng. Cho nên chỉ chặt những cây to trên 30 phân. Và khoảng 15-20-30 năm sau, những cây 30 phân đó nó lại lớn ra gì, nó lại lớn ra 70-80 phân, thậm chí nếu ở vùng đất tốt có thể hàng mét. Và những cái cây mới trồng kia nó là gì, lên 20-30 phân. Vậy nhìn ở bên ngoài, bên trong là vẫn khai thác rừng, bên ngoài thì nhìn rừng gì vẫn một màu xanh ngát như vậy, nhưng Việt Nam chúng ta gì sạch bong luôn. Các Phật tử có không tin nữa, cứ đi từ đây lên Điện Biên, đi từ đây vào gì, vào tít trong miền Nam, đi đường Hồ Chí Minh á, đi tít hết cái đường Hồ Chí Minh, các thấy, các vị thấy thời chiến tranh chống Mỹ cứu nước và chống Pháp, cái rừng từ Hòa Bình này đi lên gì Tân Điện Biên là gì, đồi núi là chập trùng, rừng cây là bạt ngàn. Từ chỗ chúng ta này đi vào tận ở trong gì hết đường mòn Hồ Chí Minh, đồi núi chập trùng, rừng xanh bạt ngàn. Nhưng sau giải phóng năm 1975 đến năm 2017 này mới có bao nhiêu năm, chúng ta đi cả một cái đường Hồ Chí Minh chỉ thấy có khu rừng quốc phương, và vào bên trong nữa một vài cái điểm rừng quốc gia mà được các tỉnh rừng quốc gia thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn quản lý, hoặc là gì các tỉnh quản lý thì mới còn có cây rừng thôi. Còn thì tất cả là cái đồi nó cao vút lên như vậy, mà nhìn đi vào cái mùa mà dân á thu sắn, thu đót á, thu cây á, chờ đất đỏ ra hết. Thử hỏi rằng như vậy là do ai tạo nên? Do chính con người chúng ta tạo nên, do lòng tham của gì, của con người chúng ta tạo nên. Cho nên á, mưa xuống một cái là động mưa một chút là bao nhiêu cái nước ở trên là gì, nó trôi xuống, nó trôi gì, nó trôi không chỉ đôi đất không, mà còn trôi gì cả bùn cả đá. Vì sao không có cỏ, không có cây mọc trên mặt gì mặt đất nữa, thì cứ mưa nó cứ thế xói, nó xói 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 mòn nhiều, và không còn cái rễ cây để răng qua răng lại, giống như cái cốt thép mình đổ bê tông ấy mà. Cây cái rừng cây mà có nhiều cái rễ cây nó ăn vào đất á, thì cái đất nó làm cho đất cứng lại, nó giống như gì đổ bê tông mà có gì có cốt thép ấy. Còn nếu mà không có cây á, đồi nó đồi đất trống, đồi núi chọc á, thì chúng ta biết á, cái đất đó bình thường thì nắng lên thì rất là khô là rắn, cuốc thì để nảy cả cuốc lên, nhưng mưa xuống thì nát ngay, nó giống như đổ bê tông mà không gì không có cốt thép, thì chỉ cần ủi nhẹ hoặc đẩy nhẹ một cái là gì là vỡ thôi, là đổ thôi đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy đây cũng là gì, cái tai họa mà giáng xuống đầu bà con chúng ta trong mấy ngày vừa qua ở các tỉnh miền núi của phía Bắc, một phần không nhỏ đó chính là do gì? Con người chúng ta tàn phá môi trường thiên nhiên sống xung quanh chúng ta. Đó chính là nạn phá rừng. Và nạn gì? Săn bắn. Nạn phá rừng thì làm trực tiếp khiến cho cái môi trường sống xung quanh của chúng ta gì? Không cân bằng mỗi khi có trời mưa lũ đến. Chúng ta thấy ngày xưa mưa lũ nó có đến nỗi là lũ ống lũ quét một cái ầm ầm nó kéo đi cả đất đá, cây cối, rồi những cái gì? Những cái bùn đỏ như thế không? Ít lắm. Vì nó có cây cối nó chắn lại, nó ngăn bớt đi, nó hút bớt nước đi. Nhưng bây giờ ví dụ bây giờ mà mưa gì 100 mm một gì một giờ chẳng hạn, thì cả 100 được 90, 99, 95, 99 cái mm đó đều trôi tuột xuống gì những cái khe, những cái lạch và những cái gì, những cái con suối nhỏ, rồi những con suối nhỏ ra con suối lớn gì ào đi đó, ầm ầm kéo đi, có khi cả cả cái trận lũ nó chỉ 15-30 phút hết sạch nước. Nó cuốn hết ầm ầm, nó cuốn hết đất cát nhà cửa đấy, chỉ 15-20-30 phút thôi hết sạch, lại chỉ còn một tí nước róc rách chảy lại thôi các quý vị. Đó là cái nguyên lý của gì, của bão lũ. Mà không có cây cối, không có cái vật gì để che chắn nó lại thì nó ầm ầm nó cuốn đi như vậy. Mà nó cuốn đi như vậy thì rất là gì, là nhanh, rất là mạnh và rất là khủng khiếp, sự tàn phá của nó rất là khủng khiếp. Rồi một cái nạn nữa này, săn bắt thú rừng. Ở Việt Nam chúng ta có một cái thói xấu là con gì cũng ăn. Thậm chí xin lỗi các quý vị, xin lỗi các quý vị, những cái con sâu người ta ở nước ngoài họ nhìn rất là sợ, nhưng ở Việt Nam chúng ta gì? Ăn tật. Cái con chúng ta nhìn rất là sợ, mà ở nước ngoài có thể họ nhìn thấy thì họ ghê. Mà gì, Việt Nam chúng ta thì chén tất. Những cái con rươi, con rươi chúng ta biết nó giống như con gì biết không? Giống như con giun nhỏ nhỏ, đỏ đỏ mới sinh ra nó đỏ đỏ, nó nổi lên ở sông á, bà con nhân dân gì nó nổi lên từng mảng vậy. Việt Nam chúng ta gì cũng đi gì, đi vợt lên và đem làm gì, làm ruốc rồi làm gì, làm mắm rươi rồi chén tất và khen gì ngon lắm. Đó. Đấy. Rồi có những cái con, có những con mà xin thưa các quý vị mà phải nói là gì, chúng ta nhìn đã gì, đã khiếp rồi nhưng mà vẫn ăn đó. Đó là con gì các vị biết không? Con cóc. Con cóc cái nhìn khiếp như vậy mà gì, nó còn độc, có độc tố như vậy. Chúng ta thấy thỉnh thoảng vẫn có những người ăn thịt cóc và ngộ độc và chết đúng không? Nhưng mà gì, con người chúng ta vẫn gì, vẫn giết cóc để ăn. Cái này thế giới họ nhìn thấy thì Việt Nam chúng ta ăn cả những con đấy thì quả thật là họ gì, họ sợ, họ bái phục người Việt Nam chúng ta gì à, họ A Di Đà Phật bái phục người Việt Nam, đến con cóc cũng dám ăn nữa. Mà nhìn con cóc nó như thế mà người Việt Nam chúng ta vẫn đè nó ra gì, mổ nó ra để ăn. Ngày xưa các cụ chúng ta nói là con cóc là cầu ông trời, hễ ai đánh cóc thì trời đánh gì, trời đánh cho. Thế mà gì? Chơi tất. Cầu ông trời cũng chơi tất. Đó. Chén tất. Đó. Đây là tôi nói gì? Cái điển hình về cái ăn tạp của con người Việt Nam chúng ta. Phải nói là đây là con người Việt Nam chúng ta ăn tạp. Chứ không phải là tất cả con người trên thế giới đều ăn tạp đâu các quý vị. Ngày xưa các cụ nói là gì? Quốc gia nào ăn tạp? Tức là văn hóa gì? Phát triển còn ở mức độ gì? Mức độ thấp. Văn hóa còn gì, còn ở mức độ thấp thì mới ăn tạp. Giống như một số nước ở châu Phi bây giờ á, văn hóa thấp, cuộc sống của họ gì còn nghèo đói khổ sở. Vì sao? Vì văn hóa thấp. Cho nên là chúng ta thấy họ bây giờ họ còn ăn tạp hơn người Việt Nam chúng ta nữa. Họ vào cả rừng họ đào bắt cả những cái con sâu, con giun ở trong rừng họ ăn nữa. Vì đói quá không có gì để ăn. Mà vì sao mà họ ăn như thế? Cái thứ nhất là văn hóa thấp, lại con gì cũng ăn, con gì cũng giết nữa, cho nên nữa cái phúc báo của họ kém. Cho nên gì, cộng nghiệp, trong kinh Đức Phật nói nhân quả cộng nghiệp, sinh vào nơi gì, những nơi biên địa, những cái nơi mà xa những nơi trung tâm văn hóa kinh tế chính trị của thế giới, sinh vào những cái nơi như vậy, cho nên gì, cuộc sống nghèo khổ, đã nghèo rồi còn khổ, mà đã khổ rồi còn gì, người ta nói là văn hóa thấp, cái gì cũng gì cũng đổ vào những nơi như vậy. Thì bây giờ Việt Nam chúng ta mấy chục năm nay sau giải phóng 1975 là gì? Phần lớn là chúng ta đã được Đảng, Nhà nước, ngành giáo dục là xóa nạn mù chữ rồi, phải nói thật như thế. Còn trước năm 75, đặc biệt là trước năm 45, chúng ta biết là cố Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già vĩ đại kính yêu của dân tộc Việt Nam chúng ta, đưa ra mấy cái tiêu chí để chống giặc. Mấy? Ba hả? Thứ nhất là chống giặc gì? Giặc gì? Giặc đói. Thứ hai là chống giặc gì? Giặc dốt. Và thứ ba mới đến chống giặc gì? Giặc ngoại xâm. Chúng ta thấy tại sao bác không đưa là chống giặc ngoại xâm trước? Bụng mà đói thì có chống giặc được không? Hả? Bụng mà đói thì xin thưa các vị, cầm cái dao còn chẳng cầm được thì đánh giặc cái gì? Cầm cái gì? Chúng ta ngày xưa thì thời bác ngày xưa là vận động nhân dân là gì? Đánh giặc thì bằng cả một gì? Cả một nai quần, một đai, một nai quần đùi và một cái dao dựa vẫn gì? Vẫn đánh giặc. Nhưng mà thì thôi các vị, mà đói thì cái dao dựa chẳng cầm được thì đánh làm sao được? Cho nên cái việc đầu tiên bác là dạy nhân dân, khuyên nhân dân chúng ta chống cái anh giặc, đầu tiên phải là chống anh giặc gì? Giặc đói đã, cái bụng phải no đã, cái thân phải khỏe đã thì mới có thể cầm súng, cầm dao để đánh giặc được. Có sức khỏe rồi mà không có ý chí, không có trí tuệ, đánh giặc được không các quý vị? Cứ vác cái dao nó thì cầm cái súng, chúng ta cái vác cái dao mà gì? Tiến lên và hô nhau lao vào á thì có gì? Cũng chết sạch. Có đến gì? Có đến 90 vạn người chúng ta bây giờ, 90 vạn dân chúng ta cứ cầm con dao dựa mà vác vào, bây giờ chiến tranh mà cứ vác vào mà tiến lên á thì cứ từng lớp ngả dạ mà thôi. Nó bắn cho tan nát ra. Cho nên đấy gọi là không có trí tuệ. Cho nên á đánh được gì? Bác á đánh được giặc đói bằng cách nào nhỉ? Vận động nhân dân chịu khó chăm chỉ gì? Làm đồng ruộng, cấy cày, khai hoang, phá vỡ, vân vân chẳng hạn. Và đích thân bác cũng gì? Chúng ta thấy bác cũng làm gì nhỉ? Bác cũng vác cuốc đi ra để gì? Cuốc với dân. Bác ở dưới cái chùa, một mái dưới chùa thầy này. Bác hàng ngày thì cái chiều lại bác thì ngày xưa là làm gì? Làm tập thể. Cho nên á bác cũng gì? Đội cái mũ lá cho cái râu giả vào cho người ta không nhận ra bác. Và tôi nghe các bác chính quyền ở xã đó kể lại là vì bác đi ra cuốc, bác cho cái râu giả, đội cái nón lá vào và mặc cái bộ quần áo vụ. Bác ở trong chùa mà, bác ở chúng chùa một mái luôn, ở chùa một mái chùa thầy, bây giờ là cái di tích của bác Hồ đấy, ở tại cái hang một mái, hang chùa một mái luôn. Và bác ở đó ban đêm thì làm việc, ban ngày thì đi làm cùng nhân dân, vác cuốc, đội nón lá như là một chú bộ đội, như là một cái người dân bình thường ra cuốc. Dân có khi không ai nhận ra, vì không ai nói thì không ai nhận ra, vì bác cải trang đi một chút rồi, cho nên để tránh gì? Tránh bọn mật thám của Pháp. Cho nên bác cải trang đi một tí, bác ra cuốc với dân. Rồi chúng ta thấy là cũng có nhiều lần bác đi thăm cánh đồng của đồng lúa của dân á, bác thì mặc cái quần gụ á, bác sắn lên tận trên đầu gối này, qua đầu gối này để đi. Ngày xưa thì tôi về ở dưới trụ trì cái chùa Ngọc Tân ở dưới Yên Sở năm 97 á, về đó nghe các cụ với các Phật tử đó kể chuyện là bác hẹn về thăm xã, thăm dân và thăm cánh đồng, về cánh đồng ngày đó ở dân đó làm cấy cày với trồng dâu á, đạt hiệu quả cao, cho nên bác về thăm để động viên. Toàn bộ là huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện với lại xã, các cụ bô lão trong dân là gì? Sắp hàng ra để đón bác á, vào cái cửa cái quan giá. Đó. Sắp hàng ra để đón bác. Tất cả ở ngoài thì chẳng thấy đâu. Cứ chờ mãi bảo vào 9 giờ sáng bác đến. Thế đến hơn 9 giờ chẳng thấy đâu. Thế mọi người đi ra hé tai ông bí thư, ông chủ tịch huyện với ông bí thư chủ tịch xã là gì? Với cụ già nhất ở trong xã là gì? Bác ngồi ở trong mà. Biết đi đường nào? Bác đi cửa sau bác vào. Dân làng thì đoán đi, rầm rầm cửa sau bác vào. Thế bác vào thì các vị biết rồi, bác đi đâu đâu? Bác đi hết một vòng ngoài đồng trước đã. Ấy, đội cái nón lá. Đội cái nón lá và thì mặc cái bộ quần áo nâu, vác cái cuốc đi. Ai biết là bác đâu.
Mà hai ba người đi theo bác để bảo vệ cũng thế, đội cái nón la vác cái cuốc giống như mấy người nông dân đi với nhau, đi hết một vòng ở ngoài ruộng xong một cái đi vòng đằng sau để đi cái có cái tường rào từ cái chùa Ngọc Tân á, để lội qua cái mương sang bên quan giá, sang vào đó bác vào bác lễ thánh xong rồi bác ngồi ở trong chiếu rồi mọi người mới ra báo là gì, bác đã ngồi ở trong hậu cung rồi đó. Đó. Thế mọi người về mới vào mới bác vào đi xem hết rồi, thăm hết rồi, thăm hết ngoại đồng mới vào. Và chúng ta biết là gì, cũng có những lần chúng ta thấy là bác đi lội xuống đồng để tát nước với gì với dân, muốn chống được giặc đói. Cái vị lãnh tụ cao nhất của Đảng nhà nước chúng ta bây giờ là Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn chống giặc đói thì bác phải là người gì, tiên phong trong việc gì, trong việc xuống đồng cùng với nhân dân, mặc dù công việc rất là nhiều. Đó. Công việc nước bộn bề rất nhiều, nhưng chúng ta thấy đấy mới gọi là lãnh tụ thật sự, lãnh tụ. Cho nên đó, chúng ta mới thấy là thế giới họ nể, kính nể là như thế. Tất nhiên cái phe bên kia cũng có người gì, bây giờ họ vẫn không thích mà họ vẫn công kích bác là gì, là thế này giả đạo đức, giả rồi nhân tạo, giả vân vân thế này thế khác. Nhưng đấy là cái việc của họ. Nhưng chúng ta được sống thực tế và được hưởng cái lợi thực tế thì chúng ta mới thấy là cái ân đức của bác Hồ là gì, không thể nào mà chúng ta có thể báo hết được trong một đời một kiếp này. Quả thật như thế. Chúng tôi mỗi khi xem những cái bộ phim về sử liệu về nói về cuộc đời của bác á, đều là cảm động mà rớt nước mắt. Thấy mình là một vị tu hành phát nguyện lớn là chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Nên so với cái gì việc làm thực tế của bác á, chúng ta chưa là cái gì cả. Đó. Còn thấy hổ thẹn lắm. Mà còn phải học gì, học nhiều ở nơi gì, nơi bác rất nhiều nữa thì mới có thể thành tựu được. Cho nên thì đấy là chống giặc đói. Bác cứ ngồi ở bàn giấy mà bác kêu gọi chống giặc đói có được không các quý vị? Có không? Dân có tin không? Dân có làm theo không? Không. Cho nên cái thời đó chúng ta thấy cái lời hưởng ứng lời kêu gọi của bác, toàn đảng, toàn quân, toàn dân cùng nhau nô nước để lập công để xây dựng gì? Có cái bài ca lúa mấy tấn nhỉ? Bài ca mấy tấn? Bài ca 5 tấn đúng không? Đó. Rồi có rất nhiều những bài ca về những người lao động, những người công nhân và những người sản xuất gì? Sản xuất ra các sản phẩm cho xã hội. Cho nên á, một thời gian sau, chúng ta từ cái chỗ năm đói chết đói năm 1975. À xin lỗi 45. Đấy, nói nhầm một cái là các cụ phản ứng ngay. Các Phật tử thì kiện ngay. Xin lỗi các Phật tử thì lắm khi già rồi nó cũng lẫn. Đó. Già rồi nó cũng lẫn. Năm 1945 chúng ta thì Việt Nam chúng ta bị một cái đại nạn, đó là gì? Đói. Và sau đó, đói cái thời đó nó có cái nguyên do của nó. Vì cái năm đó chính là cái năm mà chúng ta vì phải vừa gì nhỉ? Vừa đánh giặc Pháp để giải phóng gì ở gì nhỉ? Ở điện gì? Điện Biên Phủ. Tất cả nguồn lực nhân lực chúng ta đều dồn cho chiến trường để giải phóng một cái trận đó đã. Cho nên á, đồng ruộng ở hậu phương chúng ta không đủ cái nhân lực để làm. Vì vậy mà chúng ta bị gì? Bị đói mất mấy năm tiếp theo. Đặc biệt là năm 1945. Chúng ta thấy ở người dưới xuôi chúng ta đặc biệt đói hơn. Người trên ngược á, thì họ không đói lắm. Vì họ gì? Họ có rừng, họ lên rừng, có thể lên rừng một cái đào đi một buổi sáng thôi về được một gì, được củ rừng để ăn rồi. Mà họ có nhiều cây cối, có thể cây chuối cũng ăn được. Còn ở dưới xuôi chúng ta đặc biệt, tôi nghe các cụ nói mạn dưới Thái Bình, Nam Định các thứ đó gì, đầu tiên thì ăn lá đu đủ, ăn quả đu đủ, xong ăn lá đu đủ, xong đến ăn cây đu đủ, đến ăn gì, ăn cả rễ của cây đu đủ hết. Rồi đầu tiên thì ăn buồng chuối, ăn cây chuối và ăn cả gì, củ chuối cũng hết, không còn gì nữa. Cho nên gì mới đến chết đói. Cái này chúng ta thấy ở thế kỷ 21 này có không? Các vị xem gì, Syria và cái nước gì mà có cái ông tổng thống Poroshenko hay cái gì đấy nhỉ? Bên cạnh Nga đấy. Ukraine. Mấy năm trước cái trận chiến có cái vùng Donpa hay cái gì đó. Tôi lâu lâu rồi không đọc cái đó thì chúng ta thấy là một cái trận chiến xong, nhân dân đến cỏ không còn mà ăn. Chiến tranh bây giờ nó khủng khiếp như thế. Các loại bom mìn và vũ khí lớn đó, nó hủy diệt cỏ cũng cháy hết, và nhân dân đến nỗi gì, cỏ không còn để ăn, cây thì chết sạch rồi, cỏ cũng chết luôn, không còn để ăn, và chết đói gì, cũng như chúng ta năm 1945 vậy. Đó là gì? Tai họa của chiến tranh. Cho nên chúng ta thấy là cái việc đầu tiên mà Bác Hồ chúng ta gì muốn nhân dân cả nước chúng ta diệt giặc, đầu tiên là giặc đói. Xong rồi đã đến song song với diệt giặc đói là gì? Diệt giặc gì? Giặc dốt. Vì sao đất nước chúng ta mất nước các vị biết không? Một phần là do gì? Chính sách cai trị ngu dân của chế độ phong kiến trước đây. Và đặc biệt là từ khi Pháp nó gì? Nó đô hộ nó gì? Nó bắn quả Đại Bác đầu tiên vào miền Trung chúng ta hay là Nam Bộ nhỉ? Lịch sử đâu rồi? Các thầy cô giáo, các học sinh đâu rồi? Bắn đầu tiên vào miền Trung hay là vào Nam Bộ? Hả? À? Đâu? Các cô giáo viên đâu? Nghỉ hưu đâu rồi? Ai giơ tay phát biểu nè? Giặc Pháp bắn quả Đại Bác đầu tiên vào ở miền nào? Vâng. Mời Phật tử vào miền nào? Ở đâu? Nói bé quá. Mọi người truyền, nói truyền lên xem nào. Nói truyền lên đi. Lại truyền lên tiếp đi. Ở trên này tôi chẳng nghe cái gì cả. Đúng chưa? Nếu bắn vào năm nào? Tôi hỏi quả ở Đại Bắc đầu tiên cơ. Thế bắn vào nào? Bắn vào miền nào? Bắn vào bán đảo Sơn Trà. Đây là Pháp bắn hay Mỹ bắn? Tôi hỏi Pháp đấy nhá, không phải Mỹ đâu nhá. Tôi đang hỏi Pháp. Bắn vào năm bao nhiêu? 1789. 1879. 1789. 1858. Vẫn là một người. Vậy là bây giờ chốt lại câu nào? 1789 hay 1858? 1858. Các bà tử trong hội trường, các nhà sử học, các giáo viên, các nhà chính trị nghỉ học, nghỉ hưu đâu rồi, giơ tay xem 1858 hay là 1759? Ai đồng ý 1858 giơ tay xem nào. Thôi, được rồi, cái bao nhiêu không quan trọng nữa, bây giờ cho gì? Về chúng ta để tra lại xem bao nhiêu. Nhưng chúng ta thấy từ khi Pháp bắn một quả Đại Bác đầu tiên và đồng thời là gì? Cũng là mở đường cho sự gì? Xâm lăng đất nước Đại Việt chúng ta, bây giờ là đất nước Việt Nam. Cho đến gì? Cho đến ngày bao nhiêu? Bác Hồ là người từ bến Nhà Rồng đi tìm đường cứu nước nhỉ? Ngày bao nhiêu, năm bao nhiêu? Nhớ không? Trong này có rất nhiều những vị là quan chức nhà nước nghỉ hưu, giáo viên cũng nghỉ hưu, và các sinh viên học các trường đại học. Từ bến Nhà Rồng năm 1900 bao nhiêu nhỉ? 11. Ngày bao nhiêu, tháng mấy nhỉ? Bao nhiêu? Không nhớ à? Ngày bao nhiêu không nhớ. Thôi thì cứ cho là gì? Mốc rồi. Nhớ được năm 1911 là quý lắm rồi. Bác đi ra nước ngoài tìm được cứu nước bao nhiêu năm? Về năm bao nhiêu? Bao nhiêu, bốn mấy? 41 hả? Và về, khi bác về bác thành lập đảng gì nhỉ? Hả? Đảng Cộng Hòa hay Đảng Cộng Sản? Đảng Cộng Sản đúng không? Đảng Cộng Sản Đông gì? Đông Dương đúng không? Và sau khi thành lập thì chúng ta thấy là gì? Nhân dân chúng ta, cái dân trí gì? Phần lớn là gì? Quá thấp. Vì sao mà quá thấp? vì mấy trăm năm đô hộ của Pháp. Mục đích của nó gì? Ngu dân để dễ cai gì? Dễ cai trị. Mà dân mà có trí tuệ thì đương nhiên là gì? Họ cai trị hà khắc thì dân sẽ đứng lên để đấu tranh, để đòi quyền lợi, và thậm chí là gì? Đấu tranh để bằng cả gì ạ? Bằng cả chiến tranh nữa, chứ không phải chỉ đấu tranh đòi quyền lợi là biểu tình và đi kiện đâu các quý vị ạ. Cho nên nó dùng cái chính sách ngu dân như vậy, ai mà theo nó thì nó mới gì? Mới cho đi học hành. Mà người nào đi học về thì đều phải đi làm việc cho gì? Làm việc cho Pháp. Mà chúng ta gọi là tay sai đó. Làm việc cho Pháp. Người mà học có trình độ, có trí tuệ thì ra làm gì nhỉ? Làm quan. Còn người không có trình độ, trí tuệ, học được một chút thì đi ra làm gì? Làm lính và làm gì? Làm chỉ điểm, vân vân. Đó. Cho nên chúng ta thấy song song với cái việc đánh giặc đói, giặc ngoại xâm, thì cái việc đánh giặc dốt là gì? Diệt giặc dốt là việc quan trọng nhất. Vì làm cho nhân dân gì? Có kiến thức, có trí tuệ thì mới có thể nhìn nhận được bản chất của gì? Của việc xâm lăng đô hộ của giặc Pháp. Biết được cái sự tuyên truyền của chế độ cũ mị dân như thế nào, thì nhân dân mới gì? Mới cùng nhau đứng lên để đánh giặc. Cho nên á, chúng ta thấy ngày đó cái những buổi học đầu tiên của các cụ chúng ta gọi là buổi học gì nhỉ? Bình dân học vụ. Bình dân học vụ bằng cách học như thế nào các vị biết nhớ rồi đúng không? Học ở dưới hầm. Học ở gì? Đến khi đi làm đồng á, thì đến khi nghỉ giải lao thì gì? Xoa xoa cái đất đi và viết chữ gì? Viết chữ A, B, C, D, 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 vân vân đó. Viết xuống dưới mặt đất. Chúng ta gì? Nghe cái tiếng này. Cái tiếng của cái cô phát thanh viên của Đài Tiếng Nói ngày xưa là gì? Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý. À, để cho gì? Giặc Pháp chuẩn bị bỏ bom hay giặc Mỹ chuẩn bị bỏ bom là gì? Chúng ta chạy gì? Chạy xuống hầm trú ẩn. Xuống hầm trú ẩn thì chúng ta có ngồi dưới đấy để run sợ không? Không. Xuống hầm trú ẩn ở dưới đó chúng ta lại để thắp cái đèn kỳ lên để học gì? Để học con chữ. Ngày xưa các cụ nói là học chữ như thế đấy. Đi học không phải là chỉ được đến lớp không đâu. Trẻ con không được học đến lớp không. Người lớn thì đi cấy thì trao đổi với nhau gì? Chữ A, B, C. Rồi ghép các chữ đó vào như sao? Đánh vần là gì? Học như thế đấy các cụ, các Phật tử. Đấy. Đặc biệt là giới trẻ bây giờ chúng ta thấy, nhìn các cụ chúng ta ngày xưa học như vậy. Nhưng mà gì? Ý khí quật cường, bàn mưu đánh giặc. Khi mà học được cái con chữ rồi á, thì chúng ta bàn mưu đánh giặc. Và gì? Giặc nó đầu tư cả vũ khí tốt, chính trị tốt, tức là gì? Về quân đội thì quân đội mạnh, tình báo giỏi. Nhưng mà Việt Nam chúng ta, mấy ông mấy bà nông dân và công nhân đi bùng lên là gì? Khi học được một chút chữ rồi, nhưng mà bằng cái lòng dũng cảm, quả cảm yêu nước, chúng ta thì cùng nhau tập trung lại và gì? Đánh giặc. Và nhờ có gì? Diệt được giặc dốt. Mà chúng ta gì? Đoán trước được mưu đồ của gì? Của giặc. Không chỉ đoán được mưu đồ của giặc Pháp, mà chúng ta còn đoán được cả mưu đồ của giặc gì? Của đế quốc Mỹ nữa. Sau khi Pháp rút đi, bác nói là gì? Chắc chắn Mỹ sẽ gì? Sẽ tiếp tục nhảy vào để can thiệp Việt Nam. Quả thật như vậy, lời tiên đoán của bác á, như là một vị gì? Một vị thánh vậy. Như là một vị thánh sống vậy. Mà quả thật Pháp gì? Vừa lục tục rút đi thì Mỹ đã ở ngoài Biển Đông đem tàu các con tàu lớn để gì? Để bắn vào đất liền của chúng ta và lấy cớ và vào để dẹp loạn và gì? Nó xâm chiếm Việt Nam chúng ta. Và chúng ta lại tiếp tục một cuộc kháng chiến trường kỳ nữa, đó là gì? Đánh giặc đói, giặc khát và giặc ngoại xâm. Không chỉ một giặc ngoại xâm mà bây giờ gì? Tiếp tục một giặc ngoại xâm nhưng mạnh hơn cả giặc Pháp, đó là giặc Mỹ. Đó, chúng ta thấy cha ông chúng ta ngày xưa vất vả như thế. Nhưng mà rừng núi chúng ta có phá đâu? Không phá bê đâu các quý vị ạ. Rừng núi cái thời đó bác, đảng nhà nước bác Hồ thì không cho dân là phá rừng một cách bừa bãi. Nhưng sau giải phóng 1975 thì khổ thế. Con người chúng ta lại phá rừng một cách bừa bãi. Vì một chút cái kinh tế trước mắt thì chúng ta sẵn sàng phá rừng và săn bắn các loại động vật cho đến gì? Nhiều loại động vật quý hiếm tuyệt chủng thì thôi. Càng loại động vật gì quý hiếm thì nó càng săn bắt gì? Săn bắt mạnh. Vì nó mua gì? Mua với giá đắt. đi vào các quán bar, quán ăn đó. Ví dụ ngày xưa là gì? Có cái con, qua lại cái con gì, con ba ba đấy hả? Con ba ba, nó không phải con rùa đâu nhá. Không phải là cái con rùa mà mui mui dày như bây giờ, con ba ba rồi, nó mui nó mỏng hơn, mu nó mỏng hơn và nó mềm hơn. À, người ta bảo ăn thịt để ngon và bổ, cho nên người ta săn bắt cái loại đó gần như là tuyệt chủng. À, và nhiều những loại thú quý hiếm nữa chúng ta cũng phải săn bắt tất. Cho nên đấy gọi là gì? Nhân quả báo ứng đến một lúc nào đó nó đủ lớn, nó đủ mạnh, nó đến gì, nó đòi nợ chúng ta và chúng ta phải trả nợ nó. Và kết quả là chúng ta thấy thỉnh thoảng là những nạn gì, lũ lụt, hạn hán và sóng thần, chúng ta phải gánh những cái nhân mà chúng ta gieo lên. Và bây giờ chúng ta thọ cái quả báo xấu ác như vậy. Nhưng mà thôi, thì chúng ta là những người Phật tử, là những người quan Phật, học Phật, chúng ta không được gì, không được bàng quan với cái chuyện đó. Mà cho dù bây giờ thấy họ bất cứ người nào khổ, chúng ta đều phải gì ạ? Đều phải giang tay ra để gì? Để cứu giúp, để giúp đỡ họ. Chứ chúng ta không được là người quan Phật, người Phật tử, không được gì. Thấy họ như vậy mà chúng ta, đấy, ai bảo chưa? Ai bảo lại phá rừng, đốt cây phá rừng? Ai bảo là săn bắn cho nhiều và bây giờ thì chết cũng đáng? Chúng ta có thể nói được thế không? Không, người học Phật chúng ta không thể nói thế được. Mà chúng ta phải khởi cái tình thương, lòng từ bi của gì, của một người quan Phật đối với họ, đối với loại chúng sinh bị săn bắn, bị giết hại, bị ăn thịt. Thì chúng ta cầu nguyện Tam Bảo, cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm là gì? Gia hộ cho các loại động vật mà bị giết chết, bị ăn thịt đó là gì? Sớm xóa bỏ được hận thù và nghe kinh niệm Phật và được đi gì? Sớm được đi siêu thoát. Còn với những đồng bào chúng ta mà bị cái gì, bị nạn gì, nạn nước, nạn lửa vân vân đó, thì chúng ta cầu nguyện cho gì, bà con chúng ta cũng sớm được ổn định. Và đặc biệt là chúng ta thì cũng phát tâm một phần nhỏ công sức của mình cùng với Đảng, Nhà nước để lo cho bà con trước mắt là gì, đỡ cái gì, đỡ qua cái giai đoạn khó khăn trong một vài ngày tới, đó là đói thiếu ăn, lũ lụt nó cuốn hết rồi. Hôm qua sư cô anh Nghiêm đi lên trên cái huyện Đà Bắc của Mai Châu, huyện Đà Bắc, Mai Châu, Đà Bắc của Hòa Bình, đi lên đó cùng với đoàn Phật tử của thầy Phước Tiến lên để liên hệ với chính quyền Mặt trận Tổ quốc ở trên đó, là mình đi làm kết nối, đi làm từ thiện tới đây á. Thì cô ấy bảo rằng á, cái bác phó tịch mặt trận của huyện bác đưa xuống một cái xã, cả một cái xã hết đi sạch luôn. Cả một cái xã đó, bây giờ cái quả đồi lớn như vậy mà ở bên cái bờ sông Đà, ở cái bên cạnh bên bờ sông Đà, cả một cái quả đồi lớn như vậy, mấy chục hộ dân, hơn 30 hộ dân, một cái xã gọi là một xã thì có hơn 30 hộ dân nữa các vị ạ. Vì gì? Cái vùng miền núi mà, dân tộc vùng sâu mà, ở cả một xã có hơn 30 hộ dân. Vào trong đó thì cả cái quả đồi tự nhiên nó nứt đôi thôi. Nứt đôi cái quả đồi, nhưng may mà nó chưa sụt. Nếu nó sụt cái đấy thì một nửa nó để nó xuống hồ cái đập thủy điện Hòa Bình ấy, thì chắc là mấy chục hộ dân nó cũng đi sạch luôn. Nhưng nó nứt toác, nứt đôi cái đồi ra và không biết nó sập lúc nào. Cho nên chính quyền địa phương á là vận động nhân dân, thậm chí có nhà là phải cưỡng chế. Tức là gì? Bắt họ phải đi ra ngoài cái khu tập trung ngoài này, không có để mà xảy ra cái chuyện gì họ tiếc của, tiếc con gà con lợn và tiếc cái nhà của họ, cho nên họ không muốn đi. Nhưng cho nên trường hợp như phải cưỡng chế, có nghĩa là bắt đi, khiêng đi đó. Ra ngoài này thì Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta, đặc biệt chính quyền tỉnh Hòa Bình và huyện, xã, huyện sở tại, họ nhờ bên bộ đội đến mang những cái nhà bạt của bộ đội, nhà bạt dã chiến đến để cho ra một bãi đất để cho bà con ở tạm. Và nhân dân ở đó, bà con ở đó hơn 100 nhân khẩu, 31 hộ gia đình, hơn 100 nhân khẩu. Họ bê cả, họ cũng nói thẳng, họ nói với các sư là gì? Thưa bạch sư cô, là họ thưa sư cô, vì các giới thiệu sư cô, họ thưa sư cô, dân của chúng con ở đây thực sự tính cho đến hôm nay và ngày mai ngày kia thì chúng con chưa phải đói. Mà họ nói luôn là vì sao chúng con chưa phải đói? Vì cách đây là 2 hôm thì được là bộ đội mang xuống cho mỗi nhà một bao gạo, một bao gạo là một yến. Đấy, nhà nào mà nhiều người á thì ăn hết rồi. Nhà nào thì có 2-3 người á, thì ăn vẫn còn, thì cái nhà ăn hết á, thì vang sang vay gì? Sang vay nhà còn. Thực sự cho tính cho đến hôm nay thì chúng con chưa bị mất, chưa bị bỏ đói hôm nào. Đấy, đảng, nhà nước, chính phủ chưa để cho chúng con bỏ đói hôm nào. Nhưng mà sau đây 2-3 hôm nữa thì những nhà còn, nhà chỉ còn mấy cân kia cũng hết. Thì không biết chúng con là như thế nào, chúng con vẫn chưa biết được. Có nghe đằng sau của chúng con còn mờ mịt lắm, chưa biết đâu. Nhà cửa thì không được về. Vì sao? Nó nứt đôi quả đồi vào rồi. Chính quyền địa phương thì không cho về nữa. Công an, quân đội không cho về nữa. Và tới đây chúng con sẽ phải gì? Nghe nói là họ sẽ di dân và cho chúng con ở trên khu đất này. Và ở chỗ khu đất này là không có một cái gì cả. Bây giờ là trắng tay. Để mà làm được kinh tế, ổn định kinh tế, chúng ta mất là gì? Ít nhất cũng phải mất 3-6 tháng. Có đúng không? Bây giờ thì để khai khoang một ruộng, một khu đất, để trồng một cái cây ngắn ngày nhất cũng phải mất gì? Mất 2-3 tháng mới có thể có để ăn được, mới có thể ăn được nó. Vậy 2-3 tháng nào ăn cái gì? Không thể ăn đất được đúng không? Không thể uống nước gì, nước sông Đà được. Không thể ăn lá cây, ăn gì, ăn đất mà sống được. Cho nên chúng ta phải gì? Tất nhiên đảng, nhà nước chúng ta đã có cái các biện pháp, có rất nhiều các biện pháp. Nhưng mà chúng ta biết rằng để mà đảng, nhà nước thì chúng ta biết là chính sách của đảng, nhà nước thì phải tuần tự từ trên xuống dưới có sự chỉ đạo. Không trong một sớm một chiều, sáng chỉ đạo chiều là có ngay được, không có đâu. Chúng ta, tôi làm việc với các cấp chính quyền nhiều rồi, chúng tôi biết có khi chỉ đạo ngày hôm nay, có khi 2-3 hôm, 4-5 hôm nữa gì mới đến được, mới thành được. Từ trung ương chỉ đạo xuống tỉnh, tỉnh xuống huyện, huyện xuống xã, xã xuống thôn đó, có thể mất gì bố mấy ngày rồi. Đó. Thậm chí gạo chuyển về để ở chỗ ủy ban nhân dân huyện đó, nhưng mà để xuống được cho gì đến tay bà con có khi phải mất 3-5 hôm. Không phải đơn giản đâu các quý vị ạ. Bởi vì làm Việt Nam chúng ta làm là gì? Cứ phải gì ạ? Phải đúng quy trình. Nếu không đúng quy trình thì sẽ bị gì? Bị kiểm điểm, có khi bị cắt chức, nguy hiểm lắm. Hôm qua tôi đọc thấy một cái bài báo ở bên tỉnh Bắc Ninh, có một cái trường hợp huyện thường vụ huyện ủy, ủy ban nhân dân một cái huyện bổ nhiệm một cái ông thầy giáo rất là giỏi. Ông thầy giáo này chưa phải là công chức trong ngành giáo dục, nhưng mới chỉ gọi là, có khi mới là chỉ là viên chức thôi, chưa phải là công chức, viên chức. Viên chức là cái gì? Chức dạy hợp đồng đúng không? Có phải không? Viên chức, trong báo nói là viên, mới là viên chức, chưa được công chức. Công chức tức là chắc là người đã ăn lương nhà nước rồi đó. Đấy, đã được chính thức, đã được công nhận là người của nhà nước và ăn lương nhà nước. Còn viên chức thì chắc chỉ mới làm hợp đồng. Có thể là thế, tôi chưa hiểu rõ cái đấy lắm, nhưng mà cái báo nói là viên chức. Thầy giáo này rất giỏi, năm nay cũng đã trên dưới 40 tuổi rồi. Mà thầy này là giỏi đến nói gì, kèm cho một cái học sinh được thì được thi được giải nhất, giải nhì quốc gia cách đây là 2-3 năm. Và khi mà bắt đầu thì thầy ấy giỏi như vậy, nhà thì nghèo, không phải là quan ông cháu cha gì cả, nhà nghèo gì, rất là nghèo, không có quan ông cháu cha ở trong huyện, trong tỉnh, trong xã, tự nhà nghèo rồi vận động vượt nghèo để gì, để thoát nghèo, để đi lên trở thành một thầy giáo giỏi, học ở Đại học Quốc gia 1 Hà Nội, rất giỏi như thế. Nhưng mà thì vì là giỏi như vậy cho nên thường vụ huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, cái huyện đó thì muốn dùng người giỏi để đem vào cái bộ, đưa vào cơ cấu vào cái bộ máy lãnh đạo giáo dục của huyện. Cho nên đã làm cái năm 2016 đã làm thủ tục trình lên tỉnh, và sở nội vụ của tỉnh đã đồng ý hết về chủ trương về gì, và thầy cũng đã thi cử trải qua khảo nghiệm và đã được rồi. Thì nó rơi vào ngày 25-26 tháng chạp năm 2016 để lên 2017 á. Thì trước khi, nếu mà đến chúng ta biết làm đến 20 mấy thì nghỉ Tết nhỉ, làm 25-26 thì nghỉ Tết thôi. Cho nên nghỉ Tết thì ra Tết thì lại đến gì, lại đến ngoài Tết phải đến hàng tuần nữa thì mới gì, mới đi làm. Mùng 8, mùng 9 tháng riêng mới đi làm đúng không? Đó, tháng riêng âm lịch mới đi làm. Như vậy là nghỉ khoảng độ gì, chục ngày, hơn chục ngày như vậy. Cho nên á, thường vụ huyện ủy với ủy ban nhân dân huyện sau khi mà đã được gì thi cử xong này, được ủy ban nhân tỉnh đồng ý này, được sở nội vụ đồng ý này, cho nên á, thường vụ huyện ủy ban nhân huyện họp và giao cho ông chủ tịch huyện là ký hợp đồng, ký ra quyết định là gì, là chuyên chuyển từ một viên chức này lên làm phó phòng giáo dục của cái huyện đấy, của cái huyện ở tỉnh Bắc Ninh đó. Và chúng ta biết sau khi về mà ông ấy không làm được việc thì đương nhiên nói thì không sao, nhưng sau khi về mà cái ông làm phó phòng giáo dục của cái huyện đó và giao cho cái gì, vấn đề là gì, phụ trách cái mảng để đào tạo học sinh giỏi cho tỉnh, không chỉ cho huyện mà cho cả tỉnh. À, đưa ra cái đề án như vậy. Và kết quả là gì, từ đầu năm 2017 cho đến vừa rồi là trong huyện đó thì có gì, có đến gần chục học sinh là gì, thi giỏi gì, cấp tỉnh, đạt cấp 1, đạt số 1, đứng số 1 và số 2, số 3 của tỉnh. Và đặc biệt có một học sinh gì, đạt học sinh giỏi thứ 2 của cấp quốc gia. Và có rất nhiều gì, rất nhiều học sinh từ yếu kém mà lên gì, lên khá, nhiều học sinh khá lên giỏi ở trong gì, trong huyện. Nhưng mà vừa qua thì bắt đầu thì không biết nó vì cái lý do gì, cách đây khoảng độ gần tháng bị ban thanh tra của tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh gì, ra cái văn bản là gì, kiểm điểm ông chủ tịch huyện đấy vì làm không đúng quy trình. Làm không đúng quy trình vì cái lỗi gì, thì lỗi gì bảo là vì là chưa thành gì, công chức nhà nước mà đã bổ nhiệm từ là viên chức lên gì, lên phó phòng rồi, vì không đúng quy trình đó. Cho nên ở đây, qua đây tôi cũng kể một câu chuyện thêm gì, khổ cái vì Việt Nam chúng ta bây giờ làm cái gì cũng gì, cũng đúng quy trình, cái gì trước đây cũng đúng quy trình. Đúng quy trình như thế là gì, có người gì, xin lỗi các quý vị, có những vị lãnh đạo rất giỏi, đáng nhẽ đổ bổ nhiệm cho họ đúng cái thời gian đó thì họ còn được 4 năm thì bổ nhiệm được một khóa, nhưng mà cứ kéo dài đến gì, đến còn 3 năm rồi còn 2 năm nữa, và khi mà gì, 2 năm nữa thì chẳng bổ nhiệm cho họ thì còn 2 năm nữa thì gì? Về luật là gì, không bổ nhiệm được nữa, và không đúng quy trình cho họ, để họ mất cả một gì, cả một cuộc đời phấn đấu của họ. Cho nên chúng ta thấy trong cái hội nghị Trung ương 6 vừa rồi, Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, đặc biệt là Tổng Bí thư chỉ đạo rất sát sao trong công việc gì, quản lý cán bộ và đổi mới gì, cái việc quản lý của cả nước của chúng ta, đặc biệt là gì, tinh gọn biên chế, tức là gì, gói gọn biên chế lại. Ví dụ như trước đây thì có thể 2 ban, bây giờ thì 2 cái ban nó thì có thể thì 1 cái huyện 2 ban nó thì 20-30 người, bây giờ gom thành 1 ban. Ví dụ như tới đây có thể thì Mặt trận Tổ quốc chung với gì, chung với bên dân vận là 1, hoặc là gì, Tổng Bí thư và Bộ Chính trị vừa có đề nghị gì, Bí thư huyện ủy có thể kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, kiêm cả Chủ tịch Ủy ban Nhân dân nữa, tức là trước đây phải 3 người mới làm được một chức danh, nhưng bây giờ 1 người làm được. Cái thứ nhất, Đảng, Nhà nước và nhân dân chúng ta bớt cái bộ máy cồng kềnh và không phải phình cái gì, cái nguồn ngân sách ra để trả cái tiền lương cho một số lớn của gì, của những lãnh đạo các cấp Đảng, Nhà nước như vậy nữa. Bây giờ tinh gọn biên chế lại, gọi là gì, dần dần nó để trang chế độ 1 cửa. Như vậy thì cái thứ nhất, con người chúng ta gì, chọn phải nên chọn, sẽ chọn là những người tài thực sự hơn. Cái thứ hai đó là sao, sẽ giảm được rất nhiều những cái trường hợp mà các đại biểu Quốc hội thường hay nói là gì, hiện tại trong cơ chế của Đảng, Nhà nước chúng ta có rất những người gì, sáng cấp ô đi, chiều cấp ô về, tức là gì, chỉ đi đến công sở ngồi ở đó đánh điện tử, và đến đó là gì, ngồi chơi uống nước với nhau và ra về. Những cái trường hợp như thế không làm được lợi ích gì cho gì, cho bộ máy quản lý của nhà nước và cho dân tộc cả. Cho nên các đại biểu Quốc hội nói là một bộ phận không nhỏ của các công chức nhà nước bây giờ sáng cấp ô đi làm, chiều cấp ô đi về, và cuối tháng thì gì, đến chờ để lĩnh gì, lĩnh lương. Cho nên bây giờ những cái trường hợp đó, Đảng, Nhà nước chúng ta, đặc biệt Bộ Chính trị mà người đứng đầu là Tổng Bí thư chỉ đạo rất sát sao trong hội nghị Trung ương 6 vừa rồi, chúng tôi thì theo dõi và biết được cái tin đó rất là mừng, vì cũng có mấy cụ cố vấn của các cụ thỉnh thoảng lên đây ngồi nói chuyện, chúng tôi bảo mừng lắm, thấy cái sự quan tâm của những lãnh đạo cao nhất của Đảng, của Nhà nước với gì, với nhân dân như thế, và rất là mừng, và mong rằng một cái thời gian gần đây, tất nhiên nó cũng phải từ từ chuyển biến, nhưng mà thời gian gần đây bắt đầu thì cái bộ máy chính trị của chúng ta dần dần hoạt động hiệu quả hơn, đem lại lợi ích cho dân, cho nước nhiều hơn, và đặc biệt là những cái kẻ gì hủ bại tham ô tham nhũng đó gì sẽ bị đưa ra ánh sáng và cho nó về vườn, nó ngồi gì, nó nghỉ, loại những cái con sâu con mọt ra khỏi bộ máy quản lý của chính quyền nhà nước chúng ta, để nhân dân cũng bớt khổ, bộ máy đó gì cũng bớt gì, bớt mang tiếng. nhân dân sẽ tin yêu vào gì, vào chính sách và chế độ quản lý của Đảng, của nhà nước chúng ta nhiều hơn, khiến cho toàn bộ nhân dân chúng ta cùng thu về mối để lo cho dân giàu nước mạnh. Dân có giàu nước có mạnh á, thì chúng ta mới có thể gì, chống được những cái kẻ giặc ngoại xâm tiềm tàng tiềm ẩn trong thời gian tới. Chúng ta biết thế giới bây giờ nó thì cũng nhiều động loạn lắm, quốc gia mà yếu á, thì sẽ bị gì, một cái quốc gia khác nó xâm chiếm bất cứ lúc nào. Nhưng quốc gia mà mạnh á, nhân dân đoàn kết á, thì các nước lớn họ cũng phải dè chừng mỗi khi họ thì có ý xấu với chúng ta. Cho nên cũng mong là điều đó sẽ xảy ra với đất nước chúng ta, là nhân dân đoàn kết, chính quyền thì hòa hợp, lãnh đạo nhân dân ngày một phát triển, kinh tế đi lên. Cho nên ở đây thì qua bài hôm nay thì chúng ta thấy là chủ mệnh quỷ vương bạch với Đức Phật đó, cứ yên tâm đi, Ngài sẽ gia hộ cho. Và chúng ta là một đệ tử Phật là gì, cũng phải luôn luôn để làm thế nào đó để cùng gia hộ cho các loại chúng sinh, không chỉ tu cho bản thân mình mà còn cùng gia hộ cho các loại chúng sinh, chung tay góp sức để dìu dắt, dẫn dắt cho gì, những người có duyên với Phật Pháp dần dần biết tới cái đạo Pháp và cùng được tu tập, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, để cho bộ máy quản lý của nhà nước không phải khổ về chúng ta quá nhiều, không phải lo lắng gì về những người đệ tử Phật của chúng ta. Và ngược lại chúng ta lại còn giúp được họ nữa thì càng tốt, càng quý. Đó, thời xưa chúng ta biết Phật gì cũng luôn luôn đồng hành cùng các quốc vương và các đại thần và nhân dân của các nước mỗi khi Ngài đi đến để hoằng pháp lợi sinh mà. Phật giáo Việt Nam chúng ta tồn tại trên 2.500 năm nay, thì chúng ta thấy từ thời xưa, từ thời Đinh, thời Tiền Lê, thời Lý, thời Trần cho đến sau này, chúng ta thấy Phật giáo cũng luôn đồng hành cùng dân tộc. Và đặc biệt là thời Đinh, thời Tiền Lê, thời Lý, thời Trần, Phật giáo gì góp rất nhiều công sức cho đất nước trong việc gì, trong cái việc là giữ gìn và bảo vệ tổ quốc đó, cống hiến cái công sức trí tuệ của mình và cái nền giáo dục của Phật giáo của mình á, với việc trị quốc an dân. Và tôi mong rằng chúng ta cũng có thể làm được điều đó trong cái thế kỷ này. Và hôm nay trước khi dừng lời để vào khóa lễ thì chúng tôi cũng thông báo với tất cả các Phật tử chúng ta và đạo tràng có mặt ở đây, cũng như các Phật tử xem trực tuyến hay các Phật tử xem lại những buổi giảng này, về cái chương trình từ thiện của chương trình từ thiện của đạo tràng chúng ta phát động từ 3-4 hôm nay. Thì từ hôm sau khi mà biết được cái thông tin là bà con nhân dân ở các tỉnh phía Bắc chúng ta, thì ở đây chúng ta gần đến tỉnh Hòa Bình đây, là bà con chúng ta đã thiệt hại cả về của và tài sản, của cải tài sản cũng như là nhân mạng là cũng khá nhiều. Cho nên là đạo tràng chúng ta cùng phát tâm, cùng với các cấp đảng chính quyền từ trung ương đến địa phương, để vận động mỗi người phát tâm một tí để hỗ trợ cho đồng bào vùng lũ lụt trong cái trận lũ lụt lịch sử vừa qua. Thì sau ngày phát động từ thiện đi Hòa Bình ấy, thì tính cho đến ngày hôm nay, tức là phát động đấy là cách đây khoảng độ vào ngày thứ hai đúng không, tức là cách đây là 6 ngày rồi. Đó. Thì sau ngày phát động thì ở châu ban thư ký và các Phật tử chúng ta tập hợp và thông báo lại như thế này. Thầy xin được công bố một cách là minh bạch trước tất cả đại chúng gần xa như thế này. Ngày thứ nhất là mở hòm công đức là được 57.300 đồng, tức mở hòm vào ngày mấy trăm? À xin lỗi, 57 triệu. Khổ lắm. Khổ không, không, cái này tôi đọc nhầm như thế cũng có lý thôi, vì ngày xưa tôi học có lớp 4 các cụ ạ. À, thông cảm cho tôi. Về toán là tôi dốt lắm. 6 năm tôi lên có lớp 4 mà gì, do dốt toán mà lên như vậy, cho nên các cụ các Phật tử hoan hỉ nha. A Di Đà Phật. À, không ai vỗ tay à? À giờ, vỗ tay trên nỗi đau của tôi, cảm ơn nhé. A Di Đà Phật. Xin lỗi các Phật tử. Ngày thứ nhất có thể là mở hòm công đức ủng hộ từ thiện lần thứ nhất vào ngày thứ bảy, tức là ngày 25 tháng 8 đó, thì được 57.300.000 đồng.
Ngày thứ hai tức là lần thứ hai mở hòm công đức vào ngày chủ nhật, tức là hôm, hôm kia, là được 61.500.000 đồng đó. Đây là các Phật tử chúng ta mở và giao về cho phòng thông tin phụ trách, cô Anh Nghiêm phụ trách cái mảng từ thiện này trong chùa. Và ngày thứ ba mở hòm vào ngày thứ hai tức là ngày hôm qua là được 18.200.000 đồng. Một Phật tử, Bùi Thị Gái ở thành phố Hà Nội phát tâm 30.000.000 đồng. Và sau khi phát tâm 30.000.000 đồng, đến trưa ngày hôm hôm kia, trưa ngày hôm chủ nhật đó, Phật tử ở nhà tụng kinh Địa Tạng đến cái đoạn gì thấy chúng sinh khổ quá, thế là tự nhiên cứ rớt nước mắt ra và khóc. Thế thì tụng kinh xong một cái gọi điện cho tôi ngay cái lúc ngoài 12 giờ trưa, bảo là thầy ơi, con tụng kinh Địa Tạng xong thì không biết làm sao, nước mắt con cứ trào ra mà con cứ cảm động con khóc, thấy những đoạn là Phật nói trong kinh Địa Tạng thấy những chúng sinh khổ á, con thương quá, cho nên là con thì hứa phát tâm thầy là một pho tượng Địa Tạng 100.000.000 rồi, nhưng mà bây giờ thì thôi thầy cho con dừng cái pho tượng đó lại để cuối năm thầy mới rước tượng, mà thì con lấy cái tiền này để gì con công con cúng dường để gì thì thầy đông gạo làm từ thiện cho bà con trước đã, có được không? Tôi bảo được, quý lắm. Đấy, học kinh như thế mới là học kinh chứ lại. Đọc kinh như thế thì là chuyển được kinh. Cho nên là hôm nay chúng ta tí nữa thôi, hôm nay là ngày cuối cùng khóa tu. Tiếp tục thông báo tiếp. Ai mà còn gì đem lên đây mà còn gì trên 20.000 nữa thì phát tâm lên mang lên đây. À, tiếp tục mang lên đây nốt ngày hôm nay nữa. Để 20.000 để đủ đi xe ôm về thôi, đủ đi xe buýt về thôi. À, móc túi ra phát tâm như thế, đây tiền người ta gì? Người ta để cúng tượng, đặt tượng rồi nhưng mà đến cuối năm mới lấy, mới xong tượng. Cho nên Phật tử bảo thôi bây giờ thì cái đó đến cuối năm con có thể tích cóp dần dần được. Và gì bây giờ thấy chúng sinh khổ quá thì con thì thầy cho con thì dành cái tiền đó để cúng gì, để cúng làm từ thiện trước. Quý hóa lắm. Mà mới biết đến Phật khoảng độ gì, chưa đến năm nay đâu nhá. Mới học Phật, mới biết được kinh, mới đến, mới tụng kinh Phật chứ mấy tháng nay thôi, các Phật tử ra Tết mới tụng kinh đấy nhá. Ra Tết mới nghe giảng đấy nhá. Nhưng mà lúc nào thì cũng cầm cái gì 102 bài giảng kinh Địa Tạng của thầy bên mình á. Thậm chí ông chồng trước đây là cũng không có tin nhiều, bây giờ thì mở lên chồng cũng thích nghe rồi, con trai thì cũng thích nghe rồi, con trai lúc nào rồi thôi bảo về nhà nó ăn cơm một cái mẹ mở băng giảng của thầy lên để con nghe với. Chồng về cũng bảo gì, thế hôm nay mẹ nó không mở gì, không mở băng giảng của thầy à, thế là về thì cả nhà cũng nghe giảng đó, quý hóa lắm. À, chồng đang là quan chức cũng cấp cao của nhà nước đấy, không phải ít đâu. À, để phát tâm được như vậy là để quý. Học Phật chúng ta biết rằng không cần phải học lâu, mà quan trọng gì ngộ được hay không ngộ được mà thôi. À, và chúng ta thì khi ngộ rồi chúng ta có thể phát tâm làm việc thiện được hay không mà thôi. Có thể gì, trong đây tôi biết là có người có cái tiền rất nhiều, gửi ngân hàng rất là lắm. Có đấy, ai có giơ tay xem nào. Cái đó thì chả ai dám giơ tay, nhưng mà chắc chắn là có. Ngân hàng cũng có mà gì, để trong gì, trong tủ, trong két sắt gì nhiều cũng có. À, thậm chí giấu trên cả trên mái nhà cũng có. Có người giấu cả dưới gầm giường cũng có, thật đấy mà. Nhưng mà thì bảo phát tâm ra một tí thì gì, xót cả cõi lòng ra. Bao nhiêu năm tích cóp nay lên chùa mang 100.000, bỏ 50.000 rồi, hôm qua ông thầy ông nói gì, ai mà còn gì còn dư hơn 20.000 thì móc nốt. Thì hôm qua móc nốt 30.000, còn cũng có 20.000 để đi xe ôm, để đi xe buýt về. Hôm nay lên gì mang theo 50.000, ông lại bảo móc nốt thế thì không biết thế nào. Xin thưa các vị ấy, nếu mà làm gì cho bản thân tôi và bảo làm gì cho cái chùa này thì tôi không cạn tàu rau máng như vậy đâu. Nhưng mà đây là vì bà con nhân dân chúng ta đang rất đói, rất khổ và đang rất cần. Cho nên gì, không phải vì bản thân tôi mà vì gì? Bản thân đồng bào chúng ta phải hy sinh. Chúng ta phải hy sinh, cha ông chúng ta ngày xưa vì chúng ta mà gì mà hy sinh xương máu, không có tiếc một chút nào, hô tất cả gì xông lên, tiểu đội trưởng hay đại đội trưởng gì ở đằng sau gì, tất cả nào xung phong, biết là xông lên là gì 10 phần thì chết 9, nhưng mà gì họ vẫn xông lên. Vì sao xông lên? Để cho gì? Cho lớp con cháu chúng ta bây giờ được hưởng thái bình đó. Chúng ta hưởng thái bình rồi mà không gì không nhớ công ơn cha ông chúng ta mà báo đáp á, thì
không biết chúng ta gọi là hạng người gì, có phải hạng người học Phật thật sự không. Cho nên hôm qua gì, hôm kia mang lên 100.000 thầy gì, thầy vặt hết vào đấy là 80.000 rồi, nay mang 50.000 lên tưởng là gì, tí nữa ra làm cái bánh mì hoặc là làm ngồi làm cốc sữa. Nhưng mà là thầy là kêu gọi vặt nốt, còn để gì, còn để cho có 20.000 đi xe biết về thôi thì thầy quá là gì, ông thầy này quá là kỳ quặc, vặt hết của Phật tử. Nhưng mà thôi, phát tâm đi, cầu nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho, cầu gì cũng được, Bồ Tát Địa Tạng chứng minh cho, cầu bình an được bình an, cầu trường thọ được trường thọ, cầu quan chức được quan chức, và cầu công danh được công danh, cầu tài lộc thì được tài lộc, và cầu trí tuệ được trí tuệ, cầu con cái được con cái, cầu gì, nói chung là cầu gì được đấy, nhưng đừng cầu đánh đề là được, đừng cầu đánh đề, đừng cầu cờ bạc là được, đừng cầu làm cái gì sai với quy định của pháp luật nhà nước là được. Còn cầu cái gì cứ không đúng với, không sai với quy định pháp luật nhà nước, đúng với trong gì lời Phật dạy thì các vị muốn cầu gì, cầu nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho đều được hết. Nhưng mà gì, dốc cái túi ra đấy mà đã đấy, bỏ túi ra đấy, đây gọi là gì, tôi cầu nguyện giao ước với Phật Quan Âm, Phật và Quan Âm Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát gì, Phật tử nào phát nguyện làm công đức trong mấy ngày kêu gọi này gì, người đó thì cái công đức làm từ thiện này, công đức giống như cúng dường gì tượng Phật, công giống như công đức cúng dường in kinh, không có khác. Cho nên đấy, thì đây thôi là trở về là nói tiếp là Phật tử, một Phật tử nữa, Phật tử đấy cúng dường thì xin cúng dường 30 triệu, nhưng xong rồi tụng kinh Địa Tạng này thấy cảm động quá, thấy thương chúng sinh quá, phát tâm nốt 50, còn 100 triệu nhoan để tới đây để cúng tượng, chuẩn bị đủ rồi mang lên rồi, nhưng mà Phật tử thì vì thương chúng sinh thì xin với thầy thì cho cúng chúng sinh trước, xong rồi mới gì, mới cúng tượng sau. Tôi cũng hoan hỉ vì đó là việc đại thiện, Phật Bồ Tát rất hoan hỉ cái điều đó, thấy chúng ta làm được điều rất hoan hỉ. Rồi một Phật tử tiếp theo ở thành phố Hà Nội, xin không được nêu tên, phát tâm cúng dường 50 triệu, đọc hôm qua rồi đấy. Một Phật tử và các một số Phật tử và các đạo tràng thông qua phòng chi khách cúng dường được 120 triệu đấy, cúng dường từ thiện đó, phòng chi khách ngon phết đấy. Mấy hôm phát động ở phòng chi khách ấy, ngồi tiếp khách mà kéo được trong túi Phật tử ra 120 triệu phát tâm đấy, thì còn hơn cả thầy ở trên này. Thầy ở trên này thì kêu rát cả cổ, thậm chí là gì, không có ngại, bất cứ mọi khi kêu gọi công đức chùa thì ngại thì thâm tím cả mặt mày, nhưng kêu gọi cái này mặt thầy cứ sáng trưng ra, nhìn ở dưới xem á, những người nào là gì, nhìn thấu vào trong túi xem người nào mang 100.000 mà bỏ có 20.000. À, thật đấy, quả này là tôi xem cầu Phật Bồ Tát gia trì cho có thần thông, cho mang 100.000 là phải cúng 80.000, để 20.000 đi xe buýt về thôi. Mà thậm chí ai mà có xe ô tô về thì mang 100.000 thì cúng cả 100.000 thì hết xăng trên đường thì mua chịu. Thế chứ hôm khác thì mới lên trả tiền xăng sau, chứ đừng có mang 100.000 mà thôi quan để 50.000 đổ xăng, còn 50.000 thôi đổ xăng mua chịu. Thế thì mới tốt, thế mới gọi là phát đại bồ đề tâm vì chúng sinh mà gì, phát đại bồ đề tâm. Đấy, đang nói phòng chi khách thì 120 triệu, có nghĩa là từ hôm phát động đến nay trong tài khoản từ thiện của sư cô Anh Nghiêm, tức là từ hôm phát động hôm cách đây 6 hôm đó đến nay, trong cái lập cái tài khoản nóng để chuyên nhận cái sự phát tâm từ thiện đó, thì tài khoản của sư cô Anh Nghiêm là được 92.800.000 đồng, cũng ngon đấy chứ. Hóa ra là tôi kêu gọi suốt ngày ở trên này thì chẳng bằng mấy bác ở dưới ngồi phòng chi khách, và ngồi không thì có lập cái tài khoản đấy thì ngon lành, quả là bái phục các sư cô. Trong 92.800.000 này thì có một gia đình Phật tử là phát tâm 50 triệu rồi. Đấy, đặc biệt ở trong này thì có một Phật tử là Bùi Thị Gái phát tâm 2 lần 130 triệu, một gia đình Phật tử 50 triệu, và Phật tử này thì cũng 50 triệu. 50 triệu này thì lại có yêu cầu như thế này, yêu cầu là từ thiện 30 triệu, còn 20 triệu là gì, đong gạo để cúng các sư trong chùa vì sợ các sư tới đây sẽ chết đói. Vì sao? Vì hôm rồi còn mấy tấn gạo thì tôi đã bảo là chỉ đạo và lấy hết đi, chỉ còn để lại vài bữa ăn cho đến hết khóa tu, tức là hết ngày hôm nay và ngày mai thôi. Cho nên Phật tử là sợ các thầy chết đói, cho nên là bảo là để lại 20 triệu để cúng các sư, để sợ các sư chết đói. Nhưng thôi, ở qua đây không biết có Phật tử có mặt ở đây hay không, hay là vắng mặt xem qua trực tuyến thì hoặc là xem lại, thì thầy cũng xin cảm ơn cái tấm lòng của Phật tử là lo đến cho đời sống của các sư trong chùa. Nhưng thầy nghĩ rằng các sư ở đây thì cũng chưa đến nỗi vất vả như thế. Mà nếu có vất vả thì thầy chống gậy đi sang mấy nhà hàng xóm ngay Phật tử này cũng được 5-7 cân gạo, một vài yến gạo để nuôi tiểu rồi. Cho nên thì 20 triệu này thì thầy xin hoan hỷ chứng minh công đức. Thay mặt cho các sư thì cũng mong tất cả chư tôn đức tăng ni trong chùa thì bà con nhân dân chúng ta còn gì, còn đang nghèo khổ, đang đói hơn các sư chúng ta đây rất nhiều. Thì phần 20 triệu này thì chúng ta vẫn tiếp nhận là Phật tử này cúng dường để đong gạo cho các sư. Nhưng mà các sư chúng ta có hoan hỷ dành tất cả cái số tiền 20 triệu này là để gì, mua gạo để cho bà con ở vùng cao không? Có không? Các sư? Có hả? Đấy thì Phật tử các sư cũng đồng ý rồi. Thì Phật tử thì hoan hỷ phát tâm cúng dường này cho các sư này, các sư đã chấp nhận và nạp thọ. Và cũng đem cái công đức này để coi như là để dành chọn để đi làm từ thiện. Như vậy là gì? Là thành 50 triệu này cũng thành từ thiện hết. Như vậy tổng tất cả từ hôm phát tâm thông qua gì? Hòm công đức ở đây, thông qua dưới phòng chi khách, và thông qua tài khoản từ thiện nóng của sư cô Anh Nghiêm phụ trách mảng từ thiện của chùa đó, thì chúng ta đã tiếp nhận được 529 triệu đồng chẵn, cũng nửa tỷ đấy chứ không phải ít đâu, đúng không? Này cũng tốt, đó là quy hóa. Các cụ ngày xưa bảo là còn hôm nay nữa chứ, hôm nay chưa tính, hôm nay thì chưa tính đâu, hôm nay người đông hơn. Không thật mà, hôm nay người đông hơn, nay đắc chắc chắn là mất một nửa số người mới đến, mà một nửa số người mới đến thì thầy nhìn trong túi hôm nay sủng sẻng lắm. Đó. Liệu chừng đấy mang 100.000 mà đừng có bỏ 10.000, còn 90.000 mang về là không được đâu. Đó. Thầy bảo rồi, chỉ để lại đủ tiền mua xăng xe máy, đổ xăng xe máy hoặc gì ô tô thì nói đổ chịu đi, cứ đổ xăng ô tô 100.000 không bỏ đâu, đổ chịu. Cho nên là tí nữa lên đây đó, khi mà nghỉ xong ăn cơm xong cứ rồng rắn nhau lên đây, càng nhiều càng tốt. Phật Bồ Tát các ngài thì các ngài ngự và luôn luôn chứng minh ở đây cho thì cho hết suốt mấy ngày kêu gọi công đức ấy, làm từ thiện đó. Đó trong 529 triệu này thì chúng ta bắt đầu đi làm từ thiện đợt 1 là cách đây thì 3 hôm rồi. Thì chúng ta chi như thế này, tổng chi, tổng thu là gì? Tổng thu về là 529 triệu chẵn. Tổng chi á, lần 1 8 tấn gạo nhân với 1 tấn là nhân với là 10.700.000 đồng. 8 tấn thì đó là nhân là 85.600.000 đồng. Đó là cả mua gạo, cả đóng tải đấy, các thứ cả tiền tải đó. Tức là tính trọn gói vào đó. 8 tấn gạo là 85.600.000 đồng. 1.000 thùng mì tôm nhân với giá 56.000 một thùng bằng 56 triệu. 400 gói bột ngọt và muối. 4.000 chứ, 4.000 gói muối và bột ngọt đi lần thứ nhất thì tính ra tổng bằng 12 triệu, thì họ bớt được trong mấy trăm nghìn nữa, thì cái bớt đó thì là vấn đề ở đó, thì nhưng mà tôi tính vào cái lúc mua thì như vậy cho nó dễ. Tổng làm từ thiện ở đợt 1 ở huyện Lương Sơn, mấy xã vùng lũ ở huyện Lương Sơn đợt 1 là cả gạo, cả muối, cả mì tôm, cả bột ngọt là hết 153.600.000 đồng. Còn tiền xe á là chưa tính vào đây. Tiền xe thì thôi thì thầy kêu gọi các Phật tử thân tín là phát tâm cúng dường thì không tính vào cái tiền này. Còn cái tiền người ta công đức vào cái này thì chỉ tính vào tiền mua thực nhu yếu phẩm thôi. Còn tiền xe thì thầy lo và các Phật tử, một số Phật tử thân tín sẽ lo, không tính vào đây. Lần 2, tức là chúng ta là lần 2 ta đang lấy gạo về và các thứ là chuẩn bị về đây đó. Lần 2 là hôm qua nó chở 10 tấn gạo, hôm nay tiếp tục chở thêm 7 tấn nữa. Để sáng chiều nay đóng xe và sáng mai chúng ta bắt đầu đi lên để giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban Nhân dân của cái huyện Đà Bắc đó, hay là huyện Mai Châu hay Lai Châu thuộc Đà Bắc đó. Hôm qua sư cô đi lên đó. Chúng ta sẽ đi xuống trực tiếp khoảng 2 xã, vì chúng ta đi lên tới đấy muộn rồi, mà đi 2 xã đi về là sẽ tối, mà có nhiều nơi vẫn còn chia cách. Họ dự định là đường xá bị mất hết không vào được, bây giờ dự định là nhanh cũng phải mất 5 ngày đến 1 tuần nữa thì mới vào được một số những cái nơi đang bị chia cắt bây giờ. Và họ sẽ có phương pháp là gì, ở đầu trong họ thì cho người, cho bà con đi ra thì lấy gạo, không được đi bằng ô tô vào mà chia cắt đường, đi xe máy hoặc là chỉ đi bộ ra, thì bên nào chuyển vào, hai bên gặp nhau ở giữa cái đoạn chia cắt đó thì họ chuyển cho gì, chuyển vào, người dân thì họ đi bộ được. Còn chúng ta thì cả đoàn bây giờ toàn các cụ già mà đi bộ lởm khởm, thì đi bộ mấy cây số mà đường rừng đường núi như thế thì mà nguy hiểm lắm. Cô anh Nghiêm bảo cái đường, cái đèo nó dài, có đường nó dèo đồi, nó dựng đứng như vậy, đường thì mưa trơn có hơn mét thôi, họ cuốc cái đất ra họ đi như vậy, mà xe máy họ cứ quấn cái xích vào, phóng vèo vèo, và mình mà đi bộ vẫn còn ghê, sợ lao xuống vực á, thì cái vực có khi là 100 mét 200 mét, nó có vực nó còn ghê hơn trên chùa Tản Viên, mà cái đường có hơn mét thôi, mà là đường mưa trơn như vậy, không có nhựa, không bê tông gì cả, quấn cái xích xe máy, xích xe đạp và cái bánh ô tô họ vẫn lái bình thường như thế, ghê cả người, họ mới đi được, chúng ta không đi được đâu. Cho nên các Phật tử đừng có đòi là phải đi tận những cái nơi hết như thế mới đi được, không đi được đâu, tôi khẳng định là các cụ không đi được. Cho nên chúng ta đến hai cái xã mà gì nó thiệt hại nhiều nhất, đến hai nơi đấy thôi, còn lại thì gửi cho Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan chức năng ở huyện và ở xã đó, họ sẽ gửi tận tay cho bà con. Yên tâm đi, cái nơi này là cái nơi mà tôi đã làm việc trực tiếp với lãnh đạo tỉnh rồi, và tỉnh chỉ đạo cho huyện rồi, huyện chỉ đạo cho xã, sẽ đến tận tay bà con. Chúng ta yên tâm tuyệt đối về cái đó. Chúng ta phải có niềm tin vào người khác, người khác mới tin mình. Và hôm qua, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục gọi là gì, 17 tấn gạo. Chúng ta lần này lấy ở dưới Hoài Đức thì nó rẻ hơn một chút, vì họ là đại lý lớn, lấy nhiều đại lý lớn thì nhân với 10,5, 10 tấn gạo, 17 tấn gạo chứ, 17 tấn gạo nhân với giá 10,5 á, thì tính ra là 178.500.000 đồng, đó tiền gạo làm đợt 2 này. Và 2 tấn muối thì bằng 6 triệu đồng, 4.000 gói bột canh bằng 12 triệu đồng, 800 thùng mì tôm, vì chúng ta mua có 800 thùng mì tôm vì có các Phật tử cúng bằng hiện vật bằng mì tôm á, được khoảng độ tầm tính cho đến hiện thời buổi hiện tại dưới phòng khách được khoảng độ tầm trên dưới 500 thùng, thì chúng ta chỉ lấy khoảng 800 thùng nữa thôi. Và chúng ta cũng lấy 17 tấn gạo vì có một số Phật tử là cũng mang gạo đến nữa, cho nên chúng ta được khoảng 20 tấn gạo và khoảng độ tầm hơn 1.000 thùng mì tôm. Chúng ta dự kiến là làm trong vòng 800 suất đến 1.000 suất. Lần này thì không làm một yến gạo nữa, mà chúng ta sẽ làm gì, 2 yến gạo, 1 thùng mì tôm, 5 gói bột canh và 2 cân muối. Thế thì 2 yến gạo thì bà con cũng có thể ăn được khoảng độ tầm chục ngày. Mà những nhà nào đặc biệt khó khăn thì cái số lượng gạo chúng ta mang dư ra thì cho mỗi nhà, thì cho những nhà đặc biệt khó khăn đó thì là hai, là cho hai túi là 40 cân, tức là 4 yến gạo, và có thể gì 2 thùng mì tôm, thì họ sẽ ăn được khoảng độ 20 ngày hoặc 1 tháng, tạm thời vượt qua cái lúc khó khăn này đó, để cho họ thì bắt đầu ổn định và sản xuất. Còn nhà cửa thì nhà nước làm, các cơ quan chính quyền và những người có điều kiện hơn họ sẽ làm nhà cửa cho dân. Nhà mất trắng rồi mà, nhiều nhà mất trắng đấy, cả xóm 31 nhà di chuyển bây giờ không được về nữa, nhà mất trắng, trường học mất trắng. Tức là đảng nhà nước chúng ta vừa qua cơn lũ này, lịch sử này đảng nhà nước chúng ta thiệt hại tiền của không biết bao nhiêu mà kể, để lo cho dân. Cho nên chúng ta lo cái nhỏ nhỏ, còn đảng nhà nước họ làm việc lớn cho dân đó, thì thống nhất là chúng ta cùng phát tâm như vậy. Thế như vậy tính tổng đợt hai này là tính cho đến bây giờ là tính mua như vậy là 17 tấn gạo, 2 tấn muối, 4.000 gói bột canh và 800 thùng mì tôm, là tính ra là 240.700.000 đồng. Tổng cả hai lượt, lần 1 và lần 2, tính cho đến thời điểm này là gì? Chúng ta chi 394.300.000 đồng. Hiện tại là còn gì? 134.700.000 đồng. Thì cái này chúng ta sẽ để dành lại lần 3. Lần 3 sẽ đi vào trong khoảng nửa tháng nữa. Thì có nghĩa là để bà con gì, ăn hết cái đợt 2 này, dùng hết cái đợt 2 này, thì đến cái đợt 3 chúng ta sẽ vận động tiếp. Đợt 3 thì chắc là không được nhiều lắm nữa đâu, mà cũng có thể chúng chưa biết thế nào được. Các mạnh thường quân có đùng một cái là có người 100 triệu, chả biết nào được. Đấy, Phật tổ gia hộ cho, cứ thỉnh thoảng là có người gọi điện đó, thầy ơi, cho con cũng 100 triệu làm từ thiện, thế thì quý hóa. Nhưng mà trong cái đợt 3 thì theo thầy như thế này, thì chúng ta lại đi vào cái vấn đề gì? Vừa lương thực, nhưng mà lương thực những đợt 3 là gì? Chúng ta không đi tràn lan nữa, mà đi đến thực sự khi đó là bắt đầu ổn định rồi. Thì những nhà nào mà mất hết á, trắng tay á, thì xin thưa các vị, có khi nhà đảng nhà nước họ cũng không thể thể nào mà cho hết tất cả được đâu. Có khi họ chỉ cho 30 triệu thôi, thì không đủ để làm. Thì chúng ta có thể trích cái này sang, vừa cho một yến múa, yến gạo, thùng mì tôm nữa chẳng hạn, và có thể để cho họ 10 triệu, 20 triệu cho một căn nhà. Nếu được như thế để gì, họ có thể tập trung vào để gì, làm thêm cho cái nhà ở của họ nó lâu dài hơn. Thì cái này chúng ta thì sẽ bàn nhau, sẽ bàn nhau tiếp. Nhưng mà theo thầy thì như thế. Thì thôi, thì hôm nay thì trước mắt thì như vậy đã, để thông báo cho chúng ta về như vậy, để chúng ta nắm được những cái từ thiện phát động từ hôm nọ đến nay như vậy. Còn để thông báo thêm là ngày 21/22/10, tức là vào ngày mùng 2/3 tới đây, âm lịch tới đây, là chùa chúng ta có một khóa tu dành cho các bạn sinh viên hiến máu nhân đạo vào sáng ngày chủ nhật. Các Phật tử chúng ta mà còn trẻ, khoảng độ tầm không biết cái tuổi lấy máu họ lấy bao nhiêu tuổi trở xuống nhỉ? Bao nhiêu? Hả? 60 trở xuống á? Đúng không? Hiến máu 60 tuổi trở xuống đúng không? Chuẩn không? Các cụ, các Phật tử chúng ta thấy ai dưới 60 tuổi mà còn trẻ còn khỏe đồng ý hiến máu nó, giơ tay xem nào. Hiến máu nó khỏe đấy, không phải yếu đâu. Hiến máu xong rất là khỏe, nó chỉ yếu một lúc cái đấy thôi. Nó chỉ sợ cái kim nó to như kim tiêm châu nó đâm vào tay thôi. Còn xong một cái là gì? Là nó thay đổi máu ra cái lượng máu mới, là chúng ta khỏe lắm, trẻ lắm, tóc thì lại đen lại này, môi thì lại đỏ lại này, ấy đi thì chân thì vững hơn này. Ôi rồi cái gì cũng tốt hơn. Đồng ý đi, dưới 60 tuổi mà còn khỏe, máu mà nhiều nhất là mấy cụ to to béo béo á, thừa máu để hiến đi chút đi, phát tâm bồ đề chút đi. Thì hoặc là gì, khuyên con khuyên cháu đang trong cái độ tuổi từ 18 trở lên đúng không? Từ 18 trở lên, 60 trở lại, để sáng chủ nhật tới đây, tuần tới là vào ngày mùng 3 âm lịch, các Phật tử cứ đến đây thì cứ xem khám thì cái bên cái những cái người mà làm chuyên môn phụ trách đó, mà họ thấy máu chúng ta được thì họ cho chúng ta hiến, mà không được thì chúng ta ở đó để động viên các con các cháu, động viên các cháu sinh viên, để cho nó gì, nó yên tâm, nó cắm cái kim to như cái kim tiêm châu vào tay, nó không bị sợ. Đó. Còn các cụ, tôi nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho 60 trở xuống cụ nào mà hiến máu thì tóc bạc thì được xanh trở lại, được đen trở lại, môi thâm thì được đỏ trở lại, chân yếu thì được khỏe trở lại, bước đi thì như là voi chúa, nói năng thì nhẹ nhàng dễ nghe, nói năng thì phải dễ dàng dễ nghe, trí tuệ thông minh sáng suốt, học kinh Phật thì dễ vào, về nhà tung kinh niệm Phật đó thì tiếng sang sảng ra, thì làm cả cho tam thiên đại thiên thế giới đều chấn động, độ được cho cả gia tiên cửu huyền thất tổ và người thân, dần dần đều mộ Phật pháp. Cầu gì tốt đẹp thì đều được cái đấy. Và đây rồi, và một cái điều, một thông báo nữa, đó là ngày 16/17/18 tháng 9 âm lịch sẽ có pháp hội Quan Âm tam thời niệm, đặc biệt là dành cho những Phật tử mà cầu công danh, cầu sự nghiệp và cầu bình an, đặc biệt là gì, cầu đảo bệnh, cầu duyên, cầu tự, tức là cầu con đó, cái cầu duyên cầu tự đó, pháp hội này là tốt lắm. Thì các Phật tử chúng ta, hàng xóm hay là bạn bè, những ai họ có việc thì thông báo cho họ biết, họ đi được thì tốt, mà không đi thì cũng tùy duyên. Còn pháp hội Địa Tạng tiếp theo thì tôi cứ xong pháp hội Quan Âm chúng ta thông báo sau, không thông báo trước nhiều, chúng ta cũng già rồi, giống như thầy cũng hay quên thì thông báo ít thôi. Thôi còn mấy câu hỏi các Phật tử hỏi đây thì thời gian không có, cho nên về cứ chịu khó, các Phật tử có hỏi á thì cứ đưa qua hỏi qua cái đường, thì có thể gửi câu hỏi qua phòng thông tin, viết giấy thầy trả lời sau, bằng thứ 2, thứ 4, thứ 6 thì sẽ trả lời trên cái link trực tuyến của gì? Của đạo tràng tình, đạo tràng tâm học Việt Nam, của chùa Tản Viên đó, xem cái xem trực tuyến, bảo các cháu nó mở cho. Hoặc bây giờ các Phật tử có cái tivi nó mở ấy, không cần phải máy tính đâu, nó có một loại, mua một loại tivi nhà mà rộng thì mua cái loại 60 mấy in đó là 15-16 triệu, còn nhà mà chật mua cái loại 21 in nó cũng chỉ đâu 6-7 triệu thôi. Đây thì cái đấy là mở lên một cái là xem trực tuyến được luôn, trong cái bài giảng thứ hai, thứ tư, thứ sáu. Các vị có thể đưa các câu hỏi qua về đường mail của nhà chùa hoặc là gửi trực tiếp. Thôi thì đã muộn rồi, chúng ta lên phát kinh.
Om ha ha ha, 闻什么的娑诃，Om ha ha ha。